Chào các bạn, bữa nay bên Mỹ đổi giờ mà thông báo có thể có nhiều bạn đạo không có xem tin được thì có thể vô trễ. Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2022. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có chị Elise Nguyễn ở Brixen, chị Ánh Hồng ở Cali, chị Ánh Tuyết ở Cali. Chị An ở Minnesota, chị Bình Minh ở Cali, chị anh Bùi Văn Loan ở Hà Nội, chị Hoa ở Hà Nội, chị Điểm Quỳnh ở Canada, chị Phương Dung ở Sài Gòn, gia đình anh Tươi ở Cali, chị Nguyệt ở Paris, chị Hoa Philadelphia, anh Hồng Đức, chị Bảo Khanh ở Cali, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, anh La Sát Thi ở Calgary, chị Linh Chim ở Cali, anh Lê Sơn ở Cali, anh chị Minh Hà ở Washington DC, anh Ngọc Bích ở Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Tình ở Hà Nam, anh Nguyễn Văn Bình ở Bắc Ninh, chị Nguyệt Quỳnh ở Canada, chị Ngọc Hương ở Việt Nam, ở Sài Gòn, chị Phượng Hoàng ở Cali, chị Phạm Vi ở Hưng Yên, chị Quang Sáu ở Hà Nội, chị anh Sáng ở Cali, anh Tân ở Cali, chị Thắm Võ Maryland, anh Trần Thanh Long ở Sài Gòn, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thảo Christina ở Utah, chị Cô Nhận ở Hà Nội, anh Triệu Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Văn Tài ở Đắk Lắk, chị Yến Lê ở Cali. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Rồi, xin mời Ly bắt đầu.
Hôm qua em có một cái clip mà nghe mà nó bị hư là do cái chương trình. Bây giờ em cho bạn đạo nghe lại nha.
Ta lớn lên cũng lận đận lao đao như gia đình khá giả chỉ sở đủ phương diện, nhưng mà bệnh hoạn có hoạn xuyên tầm qua thẩm thánh tiền Phật đi mấy cái chỗ trị bệnh bằng xuất thập trị bệnh đạo cầu quá không cầu quá thắng có thắng xuống rất rõ ràng rất an minh bùa phép đầy đủ nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn. Thì thích nghe tiếng kinh kệ. Ai mà đọc kinh đứng nghe, mũi cắn chết cũng vậy đứng nghe, thích nghe kinh kệ. Muốn tìm Đức Phật Thích Ca tung. Thế hỏi đó. Từ từ đó tìm lần lần. Không chứng minh Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà không biết làm sao tung. Vô chùa thì thấy không có ra kinh, học không được hết. Nghe ông thầy giảng kinh A Di Đà trật lắc không có trúng chỗ nào, nghe mà buồn ngủ là không, nghe lần nào cũng bị buồn ngủ hết, không bỏ không bị nghe nữa.
Bao nhiêu lần nhân nhủ, bao nhiêu lần đã truyền đạt, xin các bạn dẹp bỏ tự ái để sống hòa bình, sống trong cái kỷ nguyên di lạc hiện tại, tha thứ và thương yêu, không có gì đáng trách, không có gì đáng trách. Cho nên phải giữ thực tâm thực lòng của chính mình, tận dụng sự sáng suốt của chính mình, là tu thì tiến. Tuy rằng tôi ở thế gian mấy chục năm rồi, không có ngày giờ nào không cầu mong cho mọi người nhìn nhau và gần nhau. Không có ngại ngùng bất cứ những trở ngại nào. Tôi đem tình thương cho mọi người tự thức. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy cũng chưa có bao nhiêu. Tôi mong rằng các bạn cố gắng đi. Thực hiện ngay trong nhà ta, thực hiện ngay trong tâm ta, rồi biết bao nhiêu chúng sanh đang lạc không giữa trần đau khổ vô cùng, nhờ gương lành đó chúng ta mới có cơ hội tâm độ. Nước mắt của các bạn là chỉ pháp để rửa tâm người, dù có khóc đi cũng không sao, vì tâm bạn muốn thì tất cả mọi người thương yêu, mọi người không bỏ nhau. Không vì ma quỷ mà lầm lạc, chân tâm mà thẳng quá. Điều này là điều mong muốn cuối cùng trong cuộc đời của tôi.
Cái câu hỏi của bà chị bạn đạo hỏi là em nói cái gì về nước mắt, thì thầy có nói nước mắt của các bạn là thủy pháp đó, để rửa tâm người hiền.
Thủy pháp là cái pháp nước.
Dạ. Cũng là một cái pháp mà dùng nước để giải.
Khi thầy nói là pháp thủy vậy này, thầy nói thủy pháp.
Dạ, thủy pháp để rửa tâm người hiền. Giống như là mình lấy cái sự nước mắt của mình, cái pháp thủy của mình, cái thủy pháp của mình đi cho những người khác là thức tâm á.
Cũng như thầy lấy thủy pháp, thầy thức tâm mình vậy đó.
Dạ, thầy nói đây là cái lúc đó là thầy khóc dữ lắm á. Cái clip em có đưa lên là tôi van xin các bạn á, van xin từng phần hồn đó. Cho nên thầy nãy có nói là điều mong muốn cuối cùng trong cuộc đời của mình, của thầy đó là mong mọi người là thương yêu nhau á. À, cái câu hỏi đặt ra là nó như vậy đó, là nước mắt là thủy pháp. Rồi, câu đầu tiên. Câu này hỏi tại sao đại đồng của Vạn Linh mới là đại đồng. Bây giờ anh bảo nghe nha.
Cho nên, tất cả người tu về tâm linh với tâm linh thì ta với cây là một. Ta với tất cả mọi người là một. Ta với chư thiên chư Phật là một. Thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách. Mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của Vạn Linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đập tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn. Các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt đối với tam giới. Cho nên cả càng không vũ trụ muốn hợp là một. Thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Trời, anh Bảo nói nha.
Câu hỏi là gì?
Tại sao nói đại đồng của Vạn Linh mới là đại đồng? Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải là đại đồng?
Ở đây thì cắt nghĩa về cái đại đồng lớn rộng á, thì phải hòa với lại thấy tiên Phật với mình là một, ma quỷ với mình cũng là một, là thấy đồng nhau hết á, người ta tâm linh ai cũng giống mình cũng là một, thì cái đó mới gọi là đại đồng thiệt, đại đồng của Vạn Linh, đại đồng của tam giới á, là cái giới thượng trung hạ ở ngoài cũng vậy, nó cũng là tiên Phật hay là cõi phàm hay là cõi ma quỷ gì, nó cũng là một thôi. Thành ra cái đại đồng tam giới á, mới là cái đại đồng thiệt. Thành ra mình phải trở về với mình đó, mình mới thực hiện được cái đại đồng tam giới. Mình muốn đi đâu cũng được. Lúc đó mình không có dùng cái pháp của mình hành nữa, mà mình chỉ dùng cái pháp nhàn hạ, hòa cảm và thương yêu. Thành ra cái chữ nhàn hạ đó thầy cứ nhắc hoài. Làm sao mà mình tu đến lúc nào mà mình thực hiện được cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu á, là lúc đó mình muốn đi đâu cũng được. Đi đâu mình cũng thấy là hòa, không có cái gì mà chống cự nhau hết á. Không phải là cái đại đồng của một nhóm nhỏ, mà cái đại đồng của lớn rộng của càn khôn vũ trụ, tam giới.
Và trong cái bản thể mình á, cái đại đồng đó mình mới dễ đi tới cái chân tâm, mình mới dễ thống nhất được. Còn cái đại đồng của ngoài đời đó nó khó lắm, khó làm lắm.
Cái đó là Phật ông mới làm được cái đó, cái ông mở, dạ. Thực sự mở được cái thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng mà ông Phật cũng nói là hòa đồng tam giới, chứ không phải là hòa đồng mà sơ sơ như mình ở trong thể xác mà mình nói để cho mình đỡ mê đỡ chấp đâu, nó khác.
Cho nên tại sao mà thầy nói khi mình trở về với mình á thì mình mới thực thi cái đường lối đó được.
Trở về với mình là trở về với phần hồn của mình, trở về vị trí làm chủ cái phần hồn của mình đó.
Rồi mình quay vô trong thì từ từ thì mình mới làm được cái chuyện đó.
Thì bữa nay cũng có câu hỏi trong cái mục B8 á, là nói trở về với chính mình đó.
Ông thầy mình đã nhắc chỉ có mấy cái câu này nè. Hãy ông nói ra là tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức, trở về với chính mình, quay vô trong, lục căn lục trần lúc nào cũng ra là bao nhiêu đó thôi. Ông cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, không như cái chỗ nào ông cũng nói như vậy hết á.
Mình phải hiểu mình á, trở về chính mình và hiểu mình á. Hiểu mình là hiểu cái sự ở bên trong này nó có gì, lục căn lục trần nó làm gì, mặt mũi ra sao, thằng nào làm biến, cơ quan nào làm việc đàng hoàng, chỗ nào thiếu thốn, chỗ nào bị nghẹt, như là ông nắm hết cái, nắm vững cái tình thế bên trong.
Cho nên lúc nào ông Phật ông cũng nói có bao nhiêu chuyện mình làm không nổi.
Người cao lắm, phải làm dữ lắm mới đi tới đó được, chứ đâu phải đơn giản. Thì ông nhắc mình cái đường mà mình phải đi tới thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ nói cái câu này. Đào giếng cho người uống nước. Bây giờ mình nghe ha.
Vì mọi người đều ở sống trong cái bình quyền tiến hóa, chẳng ai lớn hơn ai được, trong công bằng không ai hơn ai được, thì mọi người có quyền tự sửa tự tiến, chứ không phải là cái ông điều pháp lớn hơn người ta. Không, ông đã đi trước như vậy và ông nói lại như vậy, mình đi như vậy, mình phải sống như là một người bản thân, không phải là còn về cái phần điểm là mình muốn đi lên chứ không giữ lại. Thì mình biết mình sống một khóa học tạm mấy chục năm rồi phải là bây giờ có tạo ra nhà cửa, có hay cách mấy, có cướp của người ta giỏi cách mấy cũng không hơn được, cần chỉ hoàng hơn được. Mấy nhà độc tài hưởng được không? Mấy thằng cướp ở Việt Nam thiếu gì có hưởng được không? Mà không tu thì mạng cũng không còn, nói vậy. Cho nên mình đã qua nhiều cơn thanh lập rồi, trầm luân cảnh thăng trầm, nghiên cứu mình thấy thế ra mình là người trách nhiệm sửa lại tập tục. Mình có quyền đó, không có quyền triển hạ mạng sống, có quyền sửa tâm mà không có quyền triển hạ mạng sống. Cho nên khi mà tu là quan trọng, thấy không? Rốt cuộc không có con đường nào hơn á. Bây giờ con ra con học tới bác sĩ rồi thôi, rồi tới cái tuổi đó cũng lập cập đi, trị mình không được, cứu mình không được. Vì cái xác này nó cho mượn thời gian rồi, hết khóa rồi phải ra đi thôi. Bây giờ đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao tôi đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt là đủ rồi. Tôi ở thế gian tôi biết nhẫn nhục. Ông trời gửi xuống đây học có một chữ một chứ không phải nhiều chữ. Học có chữ nhẫn thì biết được tất cả những chữ ở thế gian. Vì con đi học không nhẫn không thế nào cũng học hết bài được. Chỉ học có chữ nhẫn chứ, học muốn học một gì học. Chỉ có chữ nhẫn là có kết quả, mà không học chữ nhẫn là quả trò thảm bại. Sự nghiệp không thật, làm nửa chừng đào giếng cho đã uống nước rồi thôi, thảm bại được. Thấy chưa? Mình phải học chữ nhẫn. Một cái tu cho mình, đâu có tu cho người ta. Sửa lại trật tự. Cái thể xác quyền viên mà trời đất đã ân ban cho mình trú ngụ ở đây, dưới quyền điều khiển của sự sáng suốt. Còn bị giam hãm trong quản lý bộ đầu, quản lý những ngón chỉ cái. Chứ không ai quản lý. Đâu chỗ nào nó báo cáo với tôi tin. Mình muốn mở hay là không, quyết định tối hậu rồi mình trong văn người khác. Thấy chưa? Cho nên phải hiểu được cái vị trí của cái hồn. Và hiểu được cái cơ năng hiện tại là phục vụ cho cái hồn. Cho nên ông Thích Ca ông đưa đây thiên thượng nhân gian di ngã độc tục. Thì cả không vũ trụ đang vì ai? Vì mỗi phần hồn. Mình đang hít gì? Tỷ phú gì? Bằng cũng nghèo cũng hít vô và thở ra. Sự công bằng của thượng đế âm mà. Thế đó. Chung một nhịp thở. Thấy không? Cho nên mình thức tâm rồi mình thấy là thượng đế công bằng mà thiên hạ không hiểu được. Nói là ông trời cũng công bằng. Giúp người này bỏ người kia. Kỳ thật là mình hưởng không biết bao nhiêu mà mình chưa có làm được gì. Mình chỉ so đo thôi, mình chỉ sống trong nhỏ mọn, tâm thức không ở tạo thế kẹt của chính mình. Cho nên càng lập lại trật tự, thấy khả năng của mình đâu có bị thua ai đâu, vô cùng. Con chó mà nó còn bị thua một người, quánh nó một cắn lại, nó chuyện của người thua ai. Đó.
Rồi anh Bảo muốn tóm tắt không?
Tóm tắt.
Tại sao?
Thì ở đây thầy nhắc lại là mình xuống đây là tạm trong một cái khóa học rồi phải ra đi, có quyền sửa tâm sửa tánh mà không có quyền triển hạn cuộc sống. Bây giờ mình có học đi bác sĩ đi nữa, nhưng mà tới già rồi cũng đâu có trị ai, để cũng lập cập rồi ra đi. Nhưng mà ra đi với cần cái gì? Cần cái sự thanh nhẹ, cần cái sự thanh tịnh sáng suốt. Mà mình sống ở thế gian trong cái khóa học tạm như vậy á, mà mình không biết làm những cái chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình á, thì cũng không khác nào mình đào giếng cho người ta uống nước, nghĩa là làm cái chuyện gì không có hữu ích cho mình á, thì mình không có tiến được. Tại rốt cuộc mình cũng phải, tất cả cái cơ năng hiện tại của mình là cái thể xác của mình, tất cả những gì ông trời cung ứng cho mình á, để cho mình học hỏi, mình giúp cho cái phần hồn tiến hóa, cái đó là cái mục đích chánh. Mà nếu mình không hiểu cái mục đích đó thì mình làm những cái chuyện vô ích. Cũng như mấy người nhà độc tài tưởng là gom tiền gom của được để hưởng, nhưng mà đâu có hưởng gì đâu. Tới tuổi là phải ra đi, phải buông bỏ hết ra đi. Rồi mình có giỏi cách mấy rồi mình cũng phải buông bỏ ra đi. Rốt cuộc là mình cũng phải lo xây dựng cho phần hồn. Cái đó là cái chuyện chánh mà mình phải làm. Liên có muốn nói thêm gì nói?
Thì chị cũng giống như mình làm một cái chuyện mà không cần thiết cho mình, mà làm việc cho bên ngoài đó. Cũng giống như nãy thầy cho cái ví dụ là Tần Thí Hoàng nó xây nguyên cái tường thành, ổng đâu có hưởng đâu. Cho nên ổng nghĩ là ổng hưởng, cho nên ổng muốn làm cái đó cho đời đời cho ổng. Nhưng mà thật sự mình mỗi người đều có một cái khóa, hết khóa rồi ra đi. Thầy cũng nói 100 cây thiền viện nhẫn hoài, thầy nói hết khóa rồi ra đi, không ai giữ bạn lại hết á. Hết khóa là bị đuổi đi hết rồi, không ai được giữ lại ha, không ai giữ mình lại hết.
Có quyền triển hạn cuộc sống,
mình không có quyền, mình chỉ có quyền sửa mình thôi, mình không có quyền triển hạn.
Có quyền và không có quyền hả?
Dạ, trong quyền với không quyền cũng có được cái này. Thì cũng như thầy nói, mình làm cái gì cũng vậy, mình làm giữa chừng rồi cũng đi ra. Có khi mình làm, đang làm giữa chừng thì mình chỉ đào giếng cho người ta, rồi người ta tiếp tục người ta uống nước đó, chứ mình không có được uống nước. Cái công việc mình làm nó bị dở dang, tại vì mình cái tâm mình không lo, thì cái bên ngoài mình lo nhiều quá, thì cái quay vào bên trong mình không có đó, thì cái trật tự mình không có sắp xếp lại, thì khi đó mình bỏ lỡ giữa chừng mình ra đi, thì cái đống kia người ta sẽ hưởng chứ không phải là mình hưởng.
Hoặc là mình... Vậy ở đây thầy nói về cái việc hưởng, chứ thiệt ra mình làm mà để cho thế hệ sau nó tiếp tục thì cái đó có. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ ý nghĩ mà hưởng á, thì mình không có hưởng. Hưởng là thật sự phần hồn nó trở về tâm nhẹ nó mới hưởng.
Dạ. Cho nên đâm ra nhiều khi có nhiều người thích xây cái đó, cũng như thầy nói, cũng như ông anh em của ông Nhu với ông Diệm đó, cũng làm đủ thứ hết, nhưng mà cũng rồi phải bị ra đi, bị ức chế ra đi, rồi người khác ta theo, ta tiếp tục ta xài, chứ ổng không có xài mấy cái đó. Cái đó ổng không có xài. Đó, cho nên cái người nghĩ là mình làm để cho người khác hưởng, cái đó là do cái đời. Cái đó ai cũng có nha, cái đời đó bắt buộc. Có nhiều người nói, tôi muốn xây cái cầu đó, tôi muốn xây cái núi đó, cái đó người ta có nhiều người vậy đó, nghĩ là sẽ hưởng suốt đời đó. Nhưng mà quên quay vào cái nội thất.
Người ta nghĩ là người ta hưởng, ở đây thầy muốn nhấn mạnh cái chỗ đó.
Nha, ta nghĩ là tôi xây cái đó lên thì mình hưởng rồi đó. Nhưng mà thật sự không phải, mình nhiều khi mình đang giữ chừng, mình đi mất tiêu á, có đó, cái đó có nhiều. Có đó chứ.
Nhưng mà
Apple nè.
Nếu mà mình định nghĩ mình hưởng, mình nghĩ mình xây dựng cho chúng sanh á, thì cái đó mình để mình làm rồi người khác tiếp tục làm tiếp nữa.
Dạ, nếu mình có cái ý nghĩ tốt trong đầu á, mình nói là mình muốn làm cái đó để cho người khác tiếp tục làm tiếp, thì cái đó là được. Ông trời không cho ngay tất cả những cái gì mình làm mà với cái tâm tốt, ông trời tự nhiên cho mình hoàn tất. Cũng như các cái khóa học thầy nói hồi nãy em cũng nghe tiếp, thầy nói vậy, cũng như các cái khóa học cũng vậy, là cái sự sắp xếp đó, muốn đi qua bên Mỹ là qua Mỹ, muốn đi về Nhẫn Hòa là Nhẫn Hòa, muốn đi đâu là do cái sự sắp xếp của ông trời, chứ không phải muốn đi đâu là đi, không phải vậy. Cho nên mình quên á, mình cứ theo cái ý của mình nó là không có tốt, cứ để thả lỏng, cái gì tất cả mọi thứ đều phải thả lỏng, không có phải muốn là được, ông trời cũng sắp hết cho mình á,
tùy duyên.
Dạ, để cho nó tự thả lỏng, tùy duyên, nó muốn tới đâu thì nó sẽ tới. Mình không có ép buộc. Rồi, câu tiếp tục. Thầy nói, tại sao muốn phục quốc thì phải phục tâm. Rồi, mình sẽ nghe ha.
Có phương tiện sống có mấy cái lúc mà nói chuyện có mấy ngàn mai, thấy không? Tiên tại trời. hồi xưa nó quá phép thần thông, cứ cúng mấy ngày mới làm được. Cái này ta bấm nút người ta nói chuyện tình ta xa thì ta không nói được bao đó. Cho nên chúng ta những cái xe êm ả cũng như cái tòa xe đưa nước chúng ta hàng ngày ngồi trên cái xe cấu trúc với nguyên lý siêu nhiên mà nhiều năm nhiều kiếp rồi chúng ta mới ngộ được cái cảnh này. Mà bây giờ không tu và không có trở về cái quyền làm chủ của chính chúng ta thì tương lai các bạn nghĩ các bạn sẽ đi đâu? Thấy rõ rồi. Mình không chịu làm chủ thì họ làm chủ chứ. Nào. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần sáng suốt. Muốn phục quốc, phục tâm. Quyền hạn của chúng ta không phục được, không phục được quốc gia. Tha thứ và thương. Mới xây dựng cái khí giới tình thương và đạo đức. Sống động vô cùng, nó là sức mạnh vô biên. Trong khí giới xuống ống chúng ta có nhiều nghe nhiều lắm. Hồi nào giờ tôi không cầm súng mà tôi nghe tiếng súng như quả tiễn nhiều lắm ở Việt Nam. Tôi thấy không có xài được. Nhưng mà tình thương mà đạo đức sẽ xài. Tình thương. Chờ đấy khắp thế giới sẽ có. Vì mối lỡ mà sản xuất với nhau. Nhưng mà không chết ai. Hậu vẫn còn. Giờ đây các bạn sẽ thấy có cái ngày sự. Rốt cuộc thấy giá trị tình thương và đạo đức. Từ năm nhau, năm châu cũng có cuộc giao kết qua lại từ đó. Nếu nó không đi tới cái sự cực tâm thì nó không có trở về cực tỉnh. Cái luật nó như vậy. Cho nên chúng ta an tâm tu trong cái kiếp của cái xác này. Phải lo cho thanh tịnh. Rồi ngày đó chúng ta nhận nhiệm vụ làm tốt hơn. Chúng ta đã hy sinh được rồi. Thì chúng ta sẽ chia sức. Cái đó là thực tâm từ bi cứu độ. Mới huynh đệ mới tin cẩn lẫn nhau. Nên làm đại sự. Chứ bây giờ chưa có tin cẩn lẫn nhau không làm. Vì sao không tin cãi? Vì không thấy. Tôi sẽ mất. Tôi mất quyền lợi, sẽ mất địa vị. Tôi thấy tôi không có quyền lợi tại thế, không có địa vị tại thế. Nhưng mà tôi có cảnh đời đời cả càng không vũ trụ. Lúc đó tôi mới chịu chia sẻ. Có phương tiện.
Rồi, anh bảo tóm tắt tại sao nó phục quốc, muốn phục quốc, phục tâm.
Đây chắc thời đó, thời điểm đó mấy người còn có nhiều người muốn phục quốc này đó. Thầy mới nói vụ này. Thầy nói mình phải phục tâm, mình phải phục tâm là mình phải khôi phục lại cái phần tâm linh của mình đó, nó đã bị thất thoát, nó bị suy sụp rồi. Thành ra mình phải khôi phục lại cái phần tâm linh của mình để mình xây dựng cái khí giới tình thương và đạo đức đó. Thầy nói cái khí giới đó nó mới mạnh. Còn cái khí giới bên ngoài mà mình đi phục quốc mà mình lấy súng ống ở bên ngoài á, cuối cùng cũng không có giết được ai mà cũng không làm được gì. Chỉ có cái khí giới tình thương và đạo đức mới thực sự xây dựng và giúp đỡ cho mọi người. Vì thầy nói ở thế gian này nó cũng có nhiều cái trận thấy mình giết, dùng cái sự sáng suốt chế vũ khí giết người nhưng mà rốt cuộc cũng giết được ai. Mà cái phải đi cái trong cái cực động rồi mới trở về cực tỉnh này, lúc đó huynh đệ mới xây dựng cho nhau được. Thì cái đó nằm trong cái cờ tiến hóa của ông trời ấy. Thì mình chỉ thấy nó diễn ra thôi chứ mình không biết cái đầu như thế nào và cái đuôi nó như thế nào, nhưng mà nó phải đi theo cái chiều hướng đó. Thì rốt cuộc phải tin tưởng lẫn nhau, xây dựng cho nhau, không có sợ mất cái địa vị, không có sợ mất cái gì hết đó, mình mới thật tình đóng góp được. Còn mình vô mình ôm cái địa vị, mình ôm cái quyền lợi của mình sợ mất, cho nên mình nghi kỵ rồi mình đã phá nhau, mình tranh chấp, mình hại người á. Cái đó thì mình không có tiến được. Mình còn sợ mất quyền lợi, mất vị trí của mình, nó là không được. Có người giỏi hơn mình thì tự nhiên mình sợ. Cái đó là không có đúng. Chị Ly có muốn nói gì thêm không?
Dạ, thì cái thời điểm đó đó thì nó mới cái câu hỏi này nó mới hợp lý. Nhiều khi cái thời điểm này thì nó lại không còn cái giống như nó quá đắt rồi.
Quá đắt nhưng mà cái chân lý nó cũng còn áp dụng được. Cái chân lý cũng không có thay đổi. Thầy nói đi cực động nên mới thấy cực tịnh. Thì mình thấy giờ hoàn cảnh trên thế giới nó cũng là đang đi tới cực động.
Cái quan trọng ở đây, cái câu nói ở đây là cái thời gian mà mình lo những cái chuyện về vấn đề ngoại cảnh nhiều hơn thì cái phục cái tâm của mình thì tốt hơn, lo cái tâm cho mình tốt hơn. Mình vẫn lúc nào thầy cũng nhắc hoài, thấy không? clip nào vô thầy cũng nói tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. Lúc nào trong Phật ông ra có mấy chữ đó để ông bắt mình học thuộc lòng á. Dạ, ông bắt mình học thuộc lòng cái đó trong lòng á. Chứ không.
Dạ. Cái pháp nhàn hạ.
Cái pháp của mình là nhàn hạ mà, cho nên là cái câu đầu tiên ông đưa ra khỏi miệng ông là phải tha thứ và thương yêu. Tại cái đó nó mới làm cho cái tâm mình an, còn nếu không cái tâm mình nó cứ dằn vặt và mình khổ sở lắm. Thật sự cái thời điểm đó đó, những người mà nhất là cái khóa Nhẫn Quà, Nhẫn Hòa mà anh đi vô coi gần cuối rồi đó, thấy trời ơi, thấy dễ sợ lắm. Là có nghĩa là họ vô không có tu, họ vô họ nói cái này họ nói cái kia, họ không có tu. Cho nên những cái câu hỏi này thường đặt ra với cái tình trạng là họ vô họ thử thầy coi có phải, coi có phải ông Phật không, nghe đồn rồi, có khi là vô coi phải coi làm cái chuyện của mình sắp sửa làm được không, giống như họ đi coi bói nhiều hơn á. Rồi đi coi bói nhiều hơn, coi cái chuyện mình sắp sửa làm là được không á, coi phục vất được không, có làm gì được không. Đó là những cái hoàn cảnh như vậy. Cái thời điểm đó cũng khổ lắm, mấy người đó vô không có tu nổi đâu, mấy người đó vô là chỉ có hỏi mấy cái đó thôi.
Chuyện thế gian à.
Nha, tại vì họ trong lòng họ còn cái uất khí quá nhiều đó, thì rất là khó tu, giỏi lắm mới tu nổi. Và cái thời điểm đó cũng vậy, xưng cha rất là nhiều, rất là nhiều nha, nên nó lộn xộn cái thời điểm đó lắm. Cho nên bây giờ là mình đỡ hơn, là mình qua những cái bài học đó rồi. Những người mới sau này vô cũng học ít cái bài học đó, chứ thời điểm đó là bài học đó rất là nặng nha, nhiều lắm luôn á. Và rớt cũng tơi tả đó. Cũng rớt lịch bịch.
Bây giờ là vô là chỉ học lại nữa.
Bây giờ thì mình vô mình nghe lại thì mình thấy nó hơi cũ kỹ, nhưng mà mình đó là những cái bài học mà những người mới sau này vô không có thấy. Còn những người cũ thì họ thấy rồi, thì họ thấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái thời điểm đó họ mà ở cái thời điểm đó họ cũng mệt lắm á. Tại nó rất là mệt, nó ảnh hưởng rất là nhiều người. Vô có người nói con hồi nãy không con muốn tán ổng mà. Tù à, con thanh tịnh dữ lắm, con ngồi con thanh tịnh với sợ con đang điển rút mà con muốn tán ổng. Cái ông thầy nói gì đâu thanh tịnh, đang muốn tán người ta sao thanh tịnh được, phải không? Nói con thanh tịnh lắm, cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, nói nó có cái thực tế. Nó còn điển rút quá trời luôn, mà con rất là thanh tịnh, con ngồi đó con ráng yên lặng, con mặt con mà nói thiệt, nếu mà không có thầy là con tán rồi đó. Ông thầy cũng cười quá trời. Cái này phụ nữ nói á nghe, cười. Cho nên đâm ra nhiều khi có những cái mà nó thực tế, nó rất là vui cái thời điểm đó. Bây giờ thì khác rồi, tặng đạo tu nhiều năm rồi, có qua những cái biến cố rồi, qua những cái nhồi quả, thì cái sự tiến triển nó cao hơn, cái sự tiến hóa nó nhiều hơn, và cũng nhận xét mọi chuyện nó rõ ràng hơn. Câu tiếp theo ha, anh Bảo hình như tắt micro nên anh đây anh Bảo không có nghe tiếng. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói chữ đại học nhân sanh? Bây giờ mình nghe cái đại học nhân sanh là cái gì ha?
Luôn luôn người tu phải nuôi dưỡng cái thức hòa đồng để xây dựng cho chung. Nhân loại đang khao khát cho không phải riêng Việt Nam. Các xứ văn minh này cũng khao khát tình thương. Cho nên nhiều người ở đây có đầy đủ hết. Có tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu, nhưng mà còn tự ái nhiều. Đập họ một chút họ giận là không được. Còn chúng ta vô vi tại sao phải chịu nhịn nhục cho bạn đạo phá để thức tâm. Chúng ta đi lên một cấp cao hơn, vì chúng ta không có cơ hội học trong đạo học như họ. Và chúng ta học ngay trong đại học của nhân sinh.
Đụng đậm bao nhiêu chúng ta nhịn nhục bao nhiêu, chúng ta sẽ đắm đuối cho nó cao mọi người ở tương lai.
Cho nên các bạn tu thiền học chấn động của cả càn khôn vũ trụ mỗi đêm thì thức hòa đồng khối óc mới mở được. Ráng thiền bỏ công nhiều chút, thấy an vui, thấy đời là tạm, thấy xác của chúng ta là tạm, tâm của chúng ta là chuyện. Đến đêm chúng ta có thể tiếp xúc được nhiều cõi, cố gắng thành sẽ có kết quả. Có người đi trước đã đạt, người sau cũng là một con người với nhau, mắt mũi tai miệng như nhau, mà chỉ hướng sai, hướng bên ngoài và không chịu khai thác nội tâm, nội thức của chính mình thì thua lỗ chỉ có bao nhiêu đây, nhiều đó thôi. Vô vi là khai thác, tự khai thác lên, phát triển thức quả đó, xây dựng cho chúng, đó là tinh thần của vô vi.
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao thầy nói là đại học nhân sanh? Vậy là đại học nhân sanh nó nằm ở đâu?
Đại học nhân sanh là cái cuộc đời này nè, là đối diện với con người á. Khi mà nó kích động bao nhiêu thì mình phải nhịn nhục bao nhiêu, mình phải học để phát triển thức hòa đồng. Đời là tạm, tâm là trường cửu, cứu người là chánh. Ly nói tiếp đi.
Dạ thì em thấy cũng đúng rồi đó. Trong thế gian này thì từ những cái hoàn cảnh xung quanh đó là cái đại học nhân sinh mình phải dự vào. Đó, cái đại học mình có nghĩa là mình phải thi, gặp những hoàn cảnh, những cái sự nhồi quá là thi đó. Rồi mình qua được là mình đậu á. Cũng giống như mình vô trường vậy thôi. Đó, cái đó là cũng là một trong những câu nói của thầy thôi. Câu tiếp theo nói tại sao nói hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Bây giờ mình nghe ha.
Tu cho chính mình, sửa để tiến, chứ không phải tu cho ai. Nhưng mà việc làm của chúng ta hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Khi mà chúng ta sửa được thì tư trường tốt có thể ảnh hưởng người khác cùng sửa như chúng ta và cùng hiểu như chúng ta, cùng hưởng như chúng ta. Rất rõ rệt. Trong thực hành không phải dùng lý luận sách vở mà chen đua phá hoại tâm thức của chính mình, không gỡ rối được. Chúng ta thấy rất nhiều sanh tại thế, sống trong ý lại, rồi ôm khổ ra đi, chỉ có khóc thương mà thôi. Người tu hướng về Phật, Phật là một vị, một con người khổ tâm, khổ trí cực đủ chuyện. Xã hội cũng chê nữa, mới tìm chỗ thanh tịnh để tu mà thoát. Thậm chí người đi sinh ở ngoài đường, thức giác rồi cũng thành Phật, cũng trở về sư Phật mà tiến hóa, chứ ở thế gian không tiến hóa nổi. Thế gian là tạm cảnh mà, có tối có sáng, trong cái có không không để học hỏi và tiến hóa, xây dựng tình người sẵn có trong nội tâm, tu cho chính mình.
Đó, bây giờ thầy nói tại sao nói hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Anh bảo nói nha.
Sao thầy nói hạnh đức đầy đủ là làm việc lớn? Thì lúc đó mình có hạnh đức thì cái tự trường mình nó tốt, thì mình giúp mạnh cho mọi người cùng tu, cùng hiểu, cùng hưởng chung để cùng nhau tiến hóa. Cái đó là làm việc lớn.
Rồi, câu tiếp theo. Tại sao thầy nói là được lừa lọc, biến chuyển, được trư luyện? Như vậy là tại sao nó mình bị lừa lọc? Lừa lọc là cái gì? Tại cái từ của thầy ngày xưa đó. Cho nên mình phải nghe kỹ thì mình mới hiểu thầy nói cái gì.
Cho nên số người ngồi đây cũng là lời nói của tôi, mà có người thì nó lại có chỗ đem vô nó class C, nó để cái lời nói ông Tam ở chỗ nào. Mà có người mới vừa tới cho nó đá dần cái lời nói ông Tam đi. Trình độ. Mình nhớ cái trình độ, làm sao có người lại có trình độ đó? Người ta đã tu nhiều kiếp. Mấy ngàn năm trước người ta nói tận thế mà mọi người chỉ lo tu. Và chính những phần hồn đó cũng đã thấy sự hải hùng của tận thế rồi. Ngày nay mới được ở trên hóa địa cầu. Rồi một ngày chúng ta ngồi đây vậy chứ một ngày mai nổ bùng một cái rồi chúng ta ở hóa địa cầu cả. Ở cái không khí khác. Nó có xuân thu rõ rệt, hai mùa thôi. Nó khác. Cũng là cái người như vậy, cũng là cái tâm linh vậy, nhưng mà ở không địa cầu khác. Mà ngày nay chúng ta cũng từ 2000 năm về trước, bây giờ chúng ta ở đây từ năm trước đấy. Nhưng mà chiêu thanh tịnh ông đây quá khứ mình đó. Tại sao cứ đòi hiểu lý lịch thượng đế, hiểu lý lịch ông Phật, hiểu tất cả lý lịch gì anh đòi hiểu hết á. Là hồi trước anh có dự được, anh nghe xưa khoái. Bây giờ trước coi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh thì tưởng mình là mất bao nhiêu đây. Không phải nhiêu đây đâu các bạn ơi. Nó là bầm dập nhiều lắm, ngàn nay mới nói chút đạo. Bầm dập điêu luyện gì, không phải nhiêu đây đâu. Cho nên cái duyên chúng ta tái ngộ là trong sự bất ngờ mà chúng ta ngộ. Chứ không có phải là quy định trước trong ý thức của chúng ta. Nhưng mà sự bất ngờ bên trên chuyện. Trên trên có program. Người thế gian cho là bất ngờ mà trên kia là đã sắp đặt rồi. Cho nên chúng ta có cơ duyên được học, được lừa lọc, được biến chuyển, được truy luyện. Rồi chúng ta tin rằng một ngày nào tôi sẽ gặp anh ở quá địa cầu sáng 7. Bây giờ sáng 8 tôi sẽ qua sáng 7. Chắc chắn như vậy. Vì tâm linh là bất diệt. Tại vì chúng ta ôm cái xác phàm, ôm cái lý trực, chúng ta không có đi được. Ta còn ở trong chắc chắn. Và chúng ta thoát phàm rồi thì sáng 7, sáng 3, sáng 4 chúng ta tới trong nháy mắt thôi.
Thầy có nói đó tại sao mình bị đưa lọc và biến chuyển được truy luyện là sao?
Vô đầu thầy đã nói liền là thầy nhắc tới cái trình độ. Cái trình độ là cái trình độ tu học. Cũng như thầy nói một cái lời nói của thầy đó, có người họ nghe vô là họ đem họ sắp xếp vô trong cái tâm của họ, trong cái đầu của họ liền. Có nhiều người mới nghe là họ đá văng cái lời nói của thầy đi. Thầy nói cái đó là trình độ tu nhiều kiếp nó khác, tu ít kiếp thì nó khác. Thành ra cũng phải nhờ sự bầm dập lắm đó, nên mới đạt tới cái sự hiểu biết đó. Thì thầy nói cái gì cũng là cái duyên. Cái duyên tái ngộ là cái sự, trong cái sự bất ngờ mà nó xảy ra là do bề trên chuyển. Chuyển nghĩa là bề trên đã sắp đặt rồi. Thành ra mình đã được học, được lừa lọc, là mình được sàng lọc, mình được thanh lọc. Mình được thanh lọc, mình được lừa lọc, mình được thanh lọc. Tâm linh mình nó mới có cơ hội tiến hóa. Thành ra mình đã dự nhiều cuộc rồi chứ không phải là chỉ có kiếp này không.
Rồi. Đó, cái clip đó cũng nói về vấn đề cái tiếp theo đó là cái hội Long Hoa đó. Giờ mình nghe ông thầy nói ha. Tại vì Long Hoa là một cái đề tài. Thì trước em có nói rồi, nhưng mà cái câu này thầy nói chỉ là một trong những cái đề tài nói về Long Hoa thôi. Thì cái câu này thầy nói là Long Hoa là hội tụ, đó là một trong những vấn đề về Long Hoa nha, chứ không phải nó định nghĩa cho một cái cả cái quá trình Long Hoa nha. Long Hoa hội nó rất là nhiều, thì cái đề tài này cũng đã làm rồi, nhưng mà phải từ từ mới đưa lên được, phải cho cái thứ tự. Nhưng mà cái này một cái góc độ nào đó thì mình sẽ nói trong cái góc độ này thôi nha.
Khi mà chúng ta muốn xét về hội Long Hoa, chúng ta xét nhóm người vô vi này chút chút thôi thì chúng ta hiểu được về vậy. Bây giờ những người tu vô vi, có những người tu thiền thích tâm, tôi muốn lặp lại. Nhưng mà nói những người khác người ta không có nghe, vì những người kia chưa tu đều, chưa mở đều, chưa đi đúng trình độ. Còn muốn lập làm vô vi thì đồng thức trong trình độ, bỏ tất cả những chuyện trong tâm lập. Vì không không mà không giữ được công công, mà cứ ôm cái con làm sao lập làm. Cho nên Long Hoa là hội tụ qua sự điêu luyện của Thượng Đế từ nhiều kiếp, con thú tiến hóa tới con người, cọng cỏ tiến hóa tới con người, và có trình độ đó mới được về cái chỗ hội tụ cuối cùng. Ngày nay huynh đệ chúng ta nói thiền đường, để căn nhà của người ta đưa ra mình ngồi thiền đường không cảm đâu chứ khó. Rồi một ngày nào đó anh em huynh đệ thương yêu với nhau, thấy rằng chúng ta có một nhà, phải xây nhà lớn để chúng ta vui và sung sướng hơn, thì lúc đó tự nhiên là có nhà lớn. Thấy chưa? Cái hội Long Hoa cũng vậy thôi. Cái ngày phán xét cũng vậy. Ta cho thấy tại sao tôi phải vô nhà thờ, tại sao tôi phải nghe ông cha giảng, thì tôi thấy tôi có tội. Tại sao tôi xin tội với ông cha? Và tôi biết tội tôi chịu sửa tội tôi, thì một ngày nào tôi hết tội. Nó cũng như vô vi vậy. Tôi đi tới hòa đồng tâm thức, tôi thương yêu tha thứ. Lúc đó thì nó hội tụ lại. Vì cái ngày phán xét để cho thấy rằng, cho hay trước để cho những người làm lầm, làm sai lầm để tự thức. À, nhiều người cũng bỏ đạo nhiều lắm. Bỏ đạo là bỏ luật quân bình của nó, để trở về với luật quân bình của chính nó. Lúc đó mới phân rõ kẻ thiện người ác, mà tự sinh ra những sự sai lầm của chính mình mới là chính đáng người tự. Trong cái giao diện này thì lúc đó là thiên đàng dọn sinh thế giới. Con trời mà xuống đây chưa lập cái cảnh trời là không được đâu mà. Cho nên là phải điều luyện rất nhiều để tu. Còn có địa ngục mà bây giờ địa ngục đang mở cửa cho lên, để nó có cơ hội cho nó thức tâm. Vì nó đau khổ rồi, nó nguyện dữ lắm, nó nguyện được làm con người. Nó nguyện kể cả được làm con thú nè. Rồi lên mà làm con người, mà làm con thú, nó phản cách một cái nữa. Thì cơ hội cuối cùng, tranh dẹp địa ngục rồi chỉ có tan xác mà thôi. Không còn hồn vía nữa. Cho nên lần cảnh cáo của Thượng Đế là để dọn đường cho các con ngài trở về thức tâm, cơ hội quý tốt lành. Thế rồi nó sẽ thiên cơ, nó sẽ siết lần lần để rồi các bạn thấy. Chỗ nào cũng có chỗ lộn xộn. Rồi ngay trong gia can các bạn cũng có chuyện lộn xộn. Nếu tâm các bạn không tỉnh, không bao giờ
rõ cái sự quý giá của chuyện lộ sẵn. Cho nên bây giờ không phải là bên Phật giáo mới thiền hay là những bên đạo vô vi mới thiền, chuyện chú giáo cũng thiền. Vì người ta tìm con đường bất khả luận bàn trong tâm thức của họ, họ phải thiền với họ, chứ không ai giúp họ bằng họ tự giúp. Cho nên bắt buộc họ tự tu thôi.
Rồi, anh Bảo nói trong cái quá trình này ha, trong cái clip này thôi là Lâm Hoa là hội tụ.
Lâm Hoa là hội tụ. Thì ông trời cũng muốn cho nhiều cái cơ hội để con người, tại vì khổ quá rồi xin nguyện lên đây, xin làm người, xin làm thú để có cơ hội tu mà lên đây mà phản cắt lại cái lời hứa của mình đó. Thì mất đi cái cơ hội đó. Thành ra thiên cơ thì cái phần chót á là cái cơ phán xét là phải có cái sự quân bình, cái luật quân bình. Mà thiên cơ thì bây giờ đang siết lần lần. Thì chỗ nào nó cũng lộn xộn hết. Trong gia can mình nó cũng lộn xộn hết. Nếu mà mình hiểu, không hiểu, không biết quý cái sự quý giá của cái sự lộn xộn là để giúp cho mình trở về với chính mình. Cho nên mọi tôn giáo, mọi nơi người ta cũng tìm một con đường để quay đi về, trở về với chính mình là con đường thiền á. Là kêu bằng bất khả luận bàn á, thiền là bất khả luận bàn á, trở về với chính mình á. Eli nói thêm đi.
Dạ thì anh Bảo nói hết rồi đó. Cái này trong cái góc độ này thì em thầy nói là khi đó nó hội tụ hết á, thì khi mà nó trở về hội tụ cuối cùng đó, cái ngày phán xét đó, thì có những cái tội danh đó thì mới được, khi mà mình sửa đó thì mới được, không thì nó đem ra đó, đem ra cái chuyện đó ra nó xét xử ở trong cái hội Lâm Hoa đó. Đó là một trong những yếu tố trong cái hội Lâm Hoa ha. Còn làm sao để tiến tới hội Lâm Hoa thì từ từ trong cái clip hội Lâm Hoa và Thuận Ngân á, cũng như siêu cấp điểm quang sẽ ra chắc cũng vài tuần. Câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo bạn đạo hỏi là chúng ta không hiểu tất cả quy luật của vũ trụ, như vậy quy luật của vũ trụ là như thế nào? Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha.
Không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ thì ta tin tưởng rằng kỳ tới ta sẽ làm gì cho mặt đất này, hay là ở một nơi khác. Sự siêu văn minh nó đã bày giải trật tự trong khối óc của chúng ta rồi, ta nắm đó mà ta đi. Cho nên các bạn đã học qua khoa học, hiểu sự câu kết của việc này nó thể hiện ra việc kia, mà cái óc của các bạn được giải tỏa từ cái nghiệp tâm đau khổ và giải tỏa tới sự hạnh phúc trong nội tâm sáng suốt cởi mở, thì cái khoa học quyền bí đó các bạn mới đem đi nơi khác và xây dựng cho nơi nào. Khi mà các bạn đổ bộ nơi đó thì không ngoài khí giới tình thương và đạo đức, kể cả địa ngục, thế gian, thiên đàng, ba cõi đều phải sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên tương lai súng ống làm mà chơi thôi. Con người qua một trận chiến thử hùng rồi mới thấy rõ, con người không chết. Như Việt Nam chẳng hạn, trước kia 50 triệu, bây giờ 80 triệu rồi, thì lấy gì sanh sản như vậy? Nhưng phần hồn chết nó cũng trở lại. Nó trở lại rồi nó sẽ xây dựng qua một cảnh mới nữa, một tình thế mới nữa, nó đổi. Cho nên thường thường người ta nói thiên cơ bất khả lộ, người phàm không thấy cái sự biến chuyển đó. 30 triệu gia tăng đó là nó làm cái gì? Từ đó nó trở lại, nó tái lập một cái cơ đồ mới, qua những không khí nào thích hợp thì nó xây dựng thăng hoa. Cho nên bất chiến tự nhiên thành ở nơi chỗ đó. Cho nên nhiều người muốn làm cách mạng, muốn hiểu cái luật này thì phải có sự kiên nhẫn tu học, nhịn nhục mới thấy rõ cái sự biến chuyển. Tại sao có những thánh nhân đã nói trước Việt Nam sẽ sung sướng, Việt Nam sẽ, dân Việt Nam sẽ hưởng. Từ đây tới 1993 người Việt Nam sẽ có hưởng. Thì cái tình thế làm sao thay đổi được mà hưởng? Nhưng mà bắt buộc nó phải thay đổi. Mắt phàm không thấy, nhưng mà phân ra thì mới thấy rõ. Số người gia tăng, khối óc tối tăng sẽ ứng hiện,
mà khối óc tối tân đó sẽ chấp nhận những cái gì mới mẻ và kiến thiết trong sự trong lành, thì tất cả những cái sự ác độc đó nó sẽ biến dạng qua một sự cởi mở mà thực hiện tình thương đạo đức ở tương lai. Cho nên con người đi khổ đi, học khổ đi. Chúng ta ra đây, chúng ta xa quê hương, đủ điều kiện sống, nhưng mà chúng ta đang khổ. Khổ là khổ xa quê hương, xa người thân yêu. Rồi sau cái khổ đó chúng ta mới tìm tàng ra, sau cái khổ này còn cái gì? Khổ, khổ, khổ chúng ta mới tìm ra. Ông Phật là nhẹ nhàng. Tìm ra ông Phật mới là tự cứu. Ông Phật mới là một nhà cách mạng chân chánh từ tâm linh tới thể xác. Chúng ta mới tìm thấy sự sống vô cùng bất diệt của Ngài, mà đem cái ảnh hưởng đó thực hành, sửa chữa thăng hoa, thì chúng ta mới đem lại hòa bình cho mặt đất, hòa bình cho cộng đồng, hòa bình cho mọi gia can. Thấy rõ cơ tiến hóa, hồn của người bất diệt, chúng ta không còn sự bận rộn và đau khổ nữa, không còn sự mê chấp nữa, mà an nhiên tự tại thăng hoa theo chiều hướng rõ rệt. Ngày nay chúng ta ở trong rừng, chúng ta thấy rõ rồi. Những cái cây này mà ngày nay chúng ta không đến đây hỏi nó có sống không, nó vẫn sống trong tự nhiên. Đó là có luật rồi. Mà nó đứng một chỗ vẫn sống, mà chúng ta là một tâm linh di chuyển, mà chúng ta đi phá hoại bất cứ những cái gì của thiên nhiên, thì chúng ta tạo khổ cho chính mình mà thôi. Mà nếu chúng ta là người tu tự giảm bớt, thì chúng ta sống về tự nhiên nhiều hơn. Thì tự nhiên sống được mới hòa khí sống với siêu nhiên. Thì nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho chúng ta mọi người ở đây ngồi thấy an nhiên tự tại nhờ nguyên khí. Nếu không có nguyên khí, khí hít thở, các bạn đâu có sự sống, đâu có sự nghe, đâu có sự bàn bạc, đâu có sự đòi hỏi, đâu có sự xây dựng. Cho nên đường đi rất rõ ràng, từ trong tâm chúng ta đi ra. Ta phải thử đi, đi cho thanh nhẹ, tự phá cái vách tường mê chấp, phá cái vách tường tự ái, thì chúng ta mới có cơ hội tận hưởng.
Đây, anh bảo tóm tắt đi, tại sao nói là chúng ta không hiểu tất cả quy luật, vậy là quy luật của vũ trụ là gì?
Cái quy luật thứ nhất là cái phần hồn nó là bất diệt. Thì sao cái khổ rồi nó mới đi tới cái hạnh phúc? Thì luôn luôn nó theo cái chu luật vậy mà nó tiến hóa. Phần hồn là bất diệt. Rồi cái khổ, sao cái khổ nó tới cái hạnh phúc, sao cái động nó tới tịnh. Cái đó là cái quy luật mà chánh như vậy. Mà những phần hồn bất diệt đó, thầy lấy cái ví dụ của người Việt Nam chết rất là nhiều. Hồi xưa mới 50 triệu, giờ này 90 triệu. Như là cái phần mà nó chết đi rồi nó trở lại. Mà khi mà nó trở lại á, nó xây dựng cho cái quả địa cầu. Cái óc nó được thay đổi rồi, nó ứng hiện với lại những cái chuyện mà xây dựng tốt đẹp hơn á, thì nó xây dựng cho nó tốt hơn. Thành ra qua một cái cơn thanh lọc vậy đó, thì cái quả địa cầu này nó cũng sẽ thay đổi, mà những người trở lại cũng sẽ đóng góp cho nó tốt hơn. Thành ra thầy nói rốt cuộc là phải, mình cũng phải sống một cách trở về với tự nhiên rồi mình mới sống với siêu nhiên được. Phải ý thức là phần hồn bất diệt, thì sau này á, mình thấy rõ là cái khí giới nó không có xài được, mà chỉ có tình thương và đạo đức. Khí giới tình thương là đạo đức, thầy cũng nhắc nữa. Qua một cái trận chiến thử hùng này đó, con người đó, nó thấy cái hồn là bất diệt rồi, lúc đó nó mới không có xài súng ống nữa. Thầy nói súng ống là chỉ để chơi vậy thôi, chứ không có xài nữa, thầy đâu có giết ai được. Thấy chết bao nhiêu rồi nó cũng trở lại bao nhiêu, và trở lại còn nhiều hơn nữa, còn xây dựng nhiều hơn nữa. Bởi vậy nên nói là sao cái khổ này nó sướng. Thầy nói cái Việt Nam nó sau này nó sướng là vậy đó. Sau này nó sẽ sướng hơn.
Rồi, mình nói cái câu tiếp theo ha. Cái câu nói này, cái câu thầy nói là thiên địa nhân đều nhất lý. À, cái thiên địa nhân đều nhất lý là nó liên quan tới cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên mọi người ở thế gian biết đâu thiên cơ sẽ thay đổi. Dù những vị nào xuống thế gian nói rằng ngày mai sẽ trời sập, nhưng mà chúng ta dốc lòng tu thì thiên cơ phải ngưng ngay và thay đổi ngay. thì các bạn đừng tưởng các bạn là vô dụng, các bạn rất hữu dụng. Nếu các bạn biết sử dụng khả năng thanh nhẹ của các bạn thì ba cõi đều hoàn nguyên, thượng thiên địa nhân đều nhất lý, chứ không phải ông trời khác hơn thế gian được. Một mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì nơi nào cũng nhẹ nhàng. Cho nên tại sao như vị thuyết pháp sư Âm Vũ đi thuyết rồi trở về được, mà những người ở tại Âm Vũ muốn đi lên nhân gian không được? Vì người ta được thanh nhẹ, người ta sáng suốt, người ta biết thương yêu sử dụng đúng lúc. Xong rồi người ta lập hạnh rồi thì người ta xuất phát, người ta đi lên được. Cho nên mọi người bước vô một đám đông mà biết thương yêu mọi người thì người đó không có pha phê mọi người, thì người đó trở ra đi khỏi cái đám đông của thị giả rất dễ dãi. Mà chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh hiện tại kích động và phản động, mà chúng ta bước ở trong gia đình huynh đệ tỷ muội biết tha thứ và thương yêu, chúng ta ra vô không có khó khăn, lúc nào cũng vui hòa trong chương trình tiến hóa. Cho nên các bạn phải thấy rõ giá trị của các bạn không khác gì giọt nước. Đừng kỳ thị các bạn mà các bạn ôm lấy sự khổ vô lý đó thôi, thì kỳ thật bạn vẫn còn trong quả địa cầu, vẫn còn các bạn không như tam cõi có sự hiện diện của các bạn. Cảm ơn các bạn.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao nói thiên địa nhân đều nhất lý?
Thiên địa nhân là cũng là hợp nhất thôi, phải vậy không?
Cũng là thống nhất đó, thống nhất một cái lý lẽ giống nhau, như nhau, nơi nào cũng nhẹ nhàng như nhau, một cái định luật như nhau. Thì lúc nào thầy cũng nhắc đó, lúc nào thầy cũng nhắc nói là trời đất người hay là thiên địa nhân, thường hay nói như vậy, đều có một cái thiết lý chung. Nếu mà mình có cái thiết lý đó là tha thứ và thương yêu đó, lúc nào thầy cũng nhắc á, thì khi đó mình mới thấy là cõi trời, cõi người, đất đều giống như nhau, đều có sự thanh nhẹ. Ở cái sự thanh nhẹ nó có thể đi xa được nha, có thể đi lên trời, đi xuống dưới địa ngục, nhưng mà cái ngược lại cái sự nặng trược thì nó không có đi đâu được hết. Đó, cái đó là một cái sự mà thầy nhắc đi là cái thiên địa nhân đều nhất lý, có nghĩa là những cái mà chung á, đều thống nhất được á, giống như thiên địa nhân mình thống nhất được, cũng giống như cái tam cõi trong cái bản thể mình cũng vậy, mình cũng thống nhất được thì đi đâu mình cũng đi được, đi lên trên vũ trụ mình cũng đi được, mà đi xuống dưới bàn chân mình cũng đi được. Đó là cái mà thầy hay nhắc đi nhắc lại, cái đó là những cái mà bị tác động bởi bên ngoài. Thầy nói á, khi mà mình hiểu được cái lý đó rồi thì cái sự tha thứ và thương yêu thì đi đâu mình cũng không có sợ với sự kích động và phản động bên ngoài.
Cũng sai nữa, cũng tha thứ và thương yêu, cũng tình thương và đạo đức.
Dạ, yeah, lúc nào ông mở miệng ra là ông nói chỉ cái đó thôi à. Bây giờ học tới có 4 chữ, 8 chữ à.
Tình thương và đạo đức.
Có bao nhiêu đó học như đó thôi, phần hồn mình chỉ học như đó đủ rồi. Học mà làm được á là đủ rồi đó.
Thực hiện được ha.
Thực hiện được là đủ rồi đó. Là đi đó, đi một con đường đi thẳng lên trên đó, là cái con đường, chỉ con đường đó thôi. Rồi câu tiếp theo nói là tại sao nó đi bên ngoài và đi bên trong? Giờ đi đâu vậy ta? Giờ mình nghe ha.
Thầy cho con biết thế nào là đi bên ngoài và thế nào là đi bên trong?
Đi bên ngoài là mình còn cố chấp. Thấy trời cái TV này hay quá, nó hút cái hình tôi vô trong đó. Thấy không? Tôi mê đó. Còn cái này nó không có tôi thì không có nó. Mình đi vô trong mình không có khối óc này đâu có chế ra cái tivi này được. Thấy không? Tôi là chủ của khối óc, tôi đâu có phải lệ thuộc bởi nó đâu. Có mất đi nữa tôi không, bởi vì khối óc của người chế nó ra mà. Tôi là chủ của khối óc mà. Tôi đã có tivi từ lâu rồi, hỏi chứ tivi ở đâu. Bây giờ con ngồi đó con tự con nói bây giờ Việt Nam, con nhớ hồi trước con ở Việt Nam đường nào, nó xuất hiện trong óc con rồi. Nó có ordinator ở trong đó, nó ghi chép mọi công chuyện ở trong đó. Hồi trước cái bà nào ở Việt Nam có chửi con chỗ nào con cũng nhớ nữa rồi. Vậy hay hơn cái TV không? Nhưng mà mê cái này rồi quánh lộn gì cái này, phải ngu không? À, từ cái ngoài với cái tâm hai cái khác biết liền. Thấy không? Cho nên chúng ta thua tâm. chúng ta đắm cái này, bị bốn cái này nó phỉnh, dồn nó phỉnh, ngửi nó phỉnh, thôi quá, thôi quá, thôi quá, nghe nó phỉnh, nói hay, tưởng người ta hay, bị phỉnh. Bây giờ ta đắm bốn cái này, ta sơ hồn, ta đắm bốn. Mở cái gì? Mở con cái sáng suốt đi lên thôi. Đắm bốn cái này mới mở cái này. Còn không đắm bốn cái này thì cái này không bao giờ mở. Thấy rõ chưa? Thấy khoa học nguyên lý chưa? Mình là đi trong khoa học nguyên lý mới thật sự mình là siêu văn minh. Còn họ còn bị lệ thuộc bởi bốn cái này là họ kêu bằng lạc hậu. Thấy chưa? Họ được theo mấy cái này là họ lạc hậu.
Đó, bây giờ anh bảo nó đi, tại sao nó đi bên ngoài và đi bên trong?
Bên ngoài là đi hướng ra ngoài đó, qua tứ quan á, mắt mũi tai nguyện rồi không có thức tâm á, rồi mê chấp trong cái chuyện ở bên ngoài á. Hay gì ông trời không cho mình tứ quan để nhìn, để thức tâm nghe, để thức tâm ngửi, để thức tâm nói, để thức tâm. Nhưng mà mình dùng bốn cái đó mình hướng ra ngoài mà cái tâm mình nó không thức á, thì lúc đó mình chỉ lọt vô trong cái dòng mê chấp mà mình quên là ở bên trong mình á, cái gốc là ở bên trong mình. Có cái bên trong này nó mới có cái bên ngoài. Cũng như thầy nói, bên ngoài nó có cái tivi mình coi hình ảnh, nhưng mà thật sự là cái máy huyền vi của cơ tạng của mình đó, nó cũng đã thâu hết hình ảnh của nó. Là khi nhiều khi mình nhớ lại trong cái kỷ niệm của mình nhớ lại những cái hình ảnh hồi xưa, là tại nó đã thâu lại được rồi. Thành ra nó có cái bên trong nó mới có cái bên ngoài, mà mình đi ngược lại đó, mình không có hiểu. Thành ra mình chấp, mà bây giờ mình muốn trở về bên trong thì mình phải đóng cái tứ quan lại, mắt mũi tai miệng phải đóng lại thì nó mới mở cửa thiên đàng, nó mới mở cái cửa đi lên. Thành ra thầy kêu đi vô chứ không phải đi ra, mà mình đi ngược dòng, mình đi ngược đường, ngược chiều á, thì mình cứ đi ra mà không chịu đi vô, là không có chịu trở về với phần hồn của mình để xây dựng tâm linh cho chính mình.
Câu tiếp theo là nói trung tâm bộ đầu khai mở thay thế cái phàm tâm, nó cũng giống câu trên nè. Rồi, câu đó em đưa chút xíu nữa em tìm lại cái clip. Bây giờ mình tiếp theo câu thứ hai. Cái câu tiếp theo là vạn sự trên đời là không. Bây giờ mình sẽ nghe câu vạn sự trên đời là không.
Vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Anh lấy cái chữ cái không là đủ. Anh cứ làm sao quy không trong tâm thức anh ghét người đó mà bây giờ anh không ghét nữa là anh thấy khỏe. Anh thương người đó rồi bây giờ anh cũng không cần thiết sự thương nó mà để mê si. Si mê thì anh thấy định được. Anh thấy không? Anh thấy mỗi người đều có một phần sự hết, đâu có còn sự si mê nữa. Thấy không? Thì cái tâm thức anh tự nhiều tiếng với anh. Thì anh nắm được chìa khóa đi đâu anh cũng mở được cửa. Bây giờ tôn giáo nào anh nói người ta không ra ngoài. Bởi vì rút cứu cánh của tôn giáo là vô vi.
Không không. Vì thực nhiên bị đóng đinh vậy chứ. Ngài nói là mấy ngày trở lại chứ lấy cái gì trở lại. Trong không mà có. Thấy không? Mà ngày nay ngày ở trên mặt đất đó là đâu ai thấy sự gì kia.
Mở đầu tiên chứ, tôi ngại đi ngại ngữ. Mà mở tâm đại lượng thì ngại ngữ trong đó chứ đâu mà đi chi.
Nếu tâm mình không mở thì không có sự gì kia.
Mà tâm mình không mở thì không có sự gì kia.
Mà tâm mình không mở thì chả có sự gì kia. Anh thấy rõ không? Thì ngài ở thế gian cái đâu mà đi chi. Ngay trong tâm ta thôi. Cho nên mình thấy cái chuyện người ta bị chém giết, mình thấy đau khổ, lo, buồn tủi cho họ. Tại sao mình không biết cái thương, thương cái tâm mình? Mình biết thương hại người ta mà không biết thương hại mình, đó là đại lỗi. Biết sửa dùm xe người ta mà xe mình trục trặc, mình không sửa sao phải sửa. Tu là vậy, tu bổ sửa chữa sự thiếu thiếu của chính mình, chứ không phải tu mà tu mất văn minh. Tu của chúng tôi luôn luôn hoặc thời đại bây giờ đổi cái đạo lương nào chúng tôi không làm đúng gì vậy, không sao. Vì chúng tôi thấy tất cả những sự biến chuyển của thiên cơ là của đại đạo chứ không phải của một cá nhân nào. Người hung ác nhưng mà chúng tôi không làm gì hung ác, tôi giữ cái thanh tịnh thì chia sáng thanh tịnh sẽ gỡ tới người hung ác, từ hung ác nó biến trở nên được. Lúc nào chúng tôi cũng làm việc thì không có gì. Thấy không? Thì bây giờ nghĩa là anh có gia đình, có vợ con, đó là cơ hội thế thiên hành đạo. Và anh thanh tịnh nữa, anh thấy vi diệu trong tâm. lời nói của anh quan trọng.
Nói cho con anh thích, nói cho vợ anh phải nghe.
Mà nghe gì, nghe cái lượng từ bi.
Rồi, anh bảo nó đi, tại sao nói vạn sự trên đời là không? Cái này cũng nhiều clip lắm nha, nhưng mà cái này trong một cái góc độ này thôi.
Thì mình nói phải suy vạn sự trên đời là không, trong cái Linh Bảo Kinh có ngâm á. Phải suy, ở đây là mình phải suy vạn sự trên đời là không, nghĩa là mình phải thấy là tất cả là nó phải quy không á, thì cái tâm mình nó mới nhẹ nhàng. Mình nhìn ra ngoài á, mình thấy nó vậy đó, nhưng mà rốt cuộc là mọi tôn giáo thì nó cứu cánh là cũng đã trở về vô vi. Nhưng mà trong cái không á, nó lại có cái có. Thầy lấy cái ví dụ của Gigi, thầy Gigi bị đóng đinh chết, nhưng mà ngài nói mấy ngày sau sẽ trở lại. Thì lúc đó là phần hồn đâu có chết, là trong không mà thấy chết mà nó có. Rồi bây giờ nói ở thế gian, người ta đi tìm Gigi rồi đang chờ Gigi trở lại. Nhưng mà thầy nói là Gigi đang hiện hữu tại thế gian, mà tại ta không thấy thôi. Người nào mở tâm thì Gigi ngự ở trong, là không phải chết đi, nhưng mà bây giờ ở khắp mọi nơi trong tâm của những người hướng thượng khai mở, thì lúc đó là Gigi vẫn có. Còn bây giờ mình nhìn bên ngoài, mình không thấy vạn sự trên đời là không. Mình thấy người ta bị chém giết, chiến tranh người ta bị chém giết, mình thấy thương hại. Nhưng mà thầy nói mình không có biết thương hại mình đó, mà không biết lo cho cái sự tiến hóa của vận hồn mình đó, cái đó là đại tội. Nên mình hướng ngoại, cái này nó cũng giống như câu trước hồi nãy, là mình đi ra mà mình không có biết đi vô đó. Còn cái chuyện biến chuyển của thiên cơ đó, là cái nó thuộc về đại đạo, cái chuyện của ông trời ông sắp đặt, không phải cái chuyện của mình, phải không? Thành ra mình phải biết là suy vạn sự trên đời là không, để cho mình đừng có động loạn đó. Rốt cuộc cái phần hồn nó là bất diệt, mọi gì nó đến nó cũng là tạm thôi, để cho nó dậy cho cái phần hồn tiến hóa rồi xong thôi. Cũng như mình thương người nào mà bây giờ mình thấy là mọi người có phận sự, mình không có si mê cái người đó, tại sao mình phải đi theo mình si mê cái người đó? Mà mình biết là cái đó là mọi người có một phận sự tại thế, học hỏi rồi tiến hóa thôi. Mình không có bị lạc vô trong cái si mê đó nữa.
Cái vạn sự trên đời là không, hồi nãy thầy có nhắc tới đại đạo á, cái này là lấy từ cái đúng rồi đó, anh Bảo nói đó. Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh á. Cô lại ba hát đó.
Từ hư vô gì á.
Em nhớ có câu đó thầy, cái câu đó rất là hay. Vốn tự nhiên là đã thanh tịnh rồi ha, cái đại đạo nó tự nhiên nó thanh tịnh, mình cũng từ đó mà ra, mình từ vô vi là từ không không, rồi mình trở vô cái xác mình là có, đó là hữu vi, rồi tu rồi trở về cái không không, đó là mình từ cái không mình tới, thì mình được vô cái xác để mình đứng nói nghe ngóng, rồi mình tu, mình trở về cái không không, đó là đại đạo là vậy đó, mình trở về cái đại đạo đó, tự nhiên thanh tịnh mà mình là cái vốn thanh tịnh mà.
Ai cũng phải trở về vô vi mà.
Nhà ai cũng trở về không không á, mình đi xuống đây mình chỉ có chút xíu tóc à, có khi có người không có tóc nữa nha, mình ra không có gì trơn á, chỉ có chút xíu tóc à.
Đem xuống có một cái điểm liên quan cái chút xíu phải không?
Nhà có chút xíu à, hồn thì đi theo từng giai đoạn đó, hôm qua thầy nói đi từng giai đoạn khác nhau nha.
Từng lớp á.
Nhà rồi mình tu mình trở về cái sự quân bình, rồi mình đang ngồi đây là mình đang học cái sự quân bình, mình học để học cái lực học đó, lực học của vũ trụ đó là sự quân bình, trở về cái không không. Nó là cái đó là mình đang học cái khóa học ở đây.
Nếu mà mình suy được vạn sự trên đời là không là mình nhẹ lắm à.
Yeah.
Cái đời này nó không có thật, toàn là tạm cảnh, để cái cảnh giả này để giúp cho phần hồn thức tâm thôi. Mà mình nếu mà mình suy được vạn sự là tất cả những chuyện gì cũng là không á, là mình nhẹ lắm à. Tại có cái mình suy được, có cái mình suy không nổi.
Như cái lúc thiền thì có thể được, cái lúc đó là mê hết rồi, cái đó được chút xíu đó.
Nhưng mà trong ngày mới quan trọng, thấy cái gì nó đến cũng như không sao, không có gì quan trọng. Quan trọng là làm sao giữ được cái sự thanh tịnh của mình, cái sự thanh nhẹ của mình, không có bị mất mát, cái đó là quan trọng. Còn mình để mất mát cái sự thanh tịnh, cái sự thanh nhẹ của mình đó, thì lúc mà ra đi bất tử là không có vốn.
Cũng giống như ông thầy á, một ông Phật á, có người nói tại sao con tin thầy Phật, tin người không tin người khác. À, tại vì ông rất là thanh tịnh nghe. Cái lúc mà sóng gió trước mặt ông đang ngồi giảng như có những người la lớn lên, thật là lớn, ông cũng ngồi đó. Rồi ông cũng không có phản ứng gì hết. Rồi cái cuối cùng mấy người kia thấy thầy ngồi đâu dám nhúc nhích. Chứ bình thường ngoài là dám đánh ra, đánh lộn à. Chửi quá, đánh lộn à. Cho nên cái sự thanh tịnh của một ông Phật nó dễ sợ lắm. Ông cứu hết những người xung quanh nha. Nhìn thấy rõ ràng cái từ quan của ông túng cứu mọi người đó. Tại vì sẽ nhớ là khi một người nào đó tự nhiên khơi khơi tới mà chửi mình tới tấp á, là nó cũng nháo nhào. Mà phải chửi một người, chửi rất là nhiều người. Mà lúc đó ông Phật ông ngồi, ông cứ niệm Phật. Em nghĩ là lúc đó ông niệm Phật đó. Ông mở mắt nhưng mà ông niệm Phật. Chuyện phóng cho mọi người đầm hết luôn, ngồi hết. Phải thanh tịnh vậy đó, không thôi là nó bật dậy.
Ngồi yên hết hả?
Ngồi yên hết, không ai nhúc nhích hết. Đó là cái sự thanh tịnh của ông Phật là vậy đó. Cho nên khi mà ông thấy được tất cả mọi sự trên đời đều là không, ông nói ai cũng vậy, ai cũng có thể làm Phật, ai cũng có thể làm cha. Tại mình quan trọng cái xác, mình quan trọng cái hình thức, cho nên mình khó chấp nhận. Tuy nhiên người đó là ai mình không quan tâm. Quan tâm là mình giữ sự thanh tịnh tới đâu. Đó là giữ mình nữa nha, chứ không để cho cái đối phương của mình nó làm cái gì. Đó là cái khó đó, mình phải học đó. Thấy ông Phật dễ sợ không?
Không biết thương hại mình là đại tội.
Nha, mình cứu mình là vậy đó, mình cứu mình là cái chuyện gì xảy ra mà nó dễ sợ lắm, mình cũng cho nó là không. Tại vì nó rồi cũng qua, tại vì nó làm đâm 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 đâm, thật sự làm dữ lắm, nhưng một hồi rồi cũng không. Cũng trở về không.
Mình ra khi mà mình đến gần ông Phật mình nói ồ tội nghiệp quá, cái ông quay lại ông la mình liền.
Ừ.
Biết ông là sao không? Nói tội nghiệp con đi.
Cho nên ông Phật ông nói cái gì mình cũng thấy là nó có bài bản, nó có cái sự thanh tịnh ở trong đó và cứu mình rất là nhiều. Cứu mình nhiều lắm.
Khi mà mình không hiểu chân lý mình dễ bị lọt vô cái mà thương hại.
Dạ.
Rồi nó lôi cuốn mình ở trong đó, mình động loạn. Rồi cái đó mình đi vô cái chỗ tâm tối, hình ra kêu là đại tội. Không biết thương hại để mình, không biết xây dựng cho cái sự thanh tịnh của mình, mà mình để mất đi cái sự thanh tịnh của mình để mình bị lôi cuốn vô cái chỗ động loạn.
Cái thanh tịnh này giúp rất là nhiều mình ở trong cái cuộc sống hàng ngày, vợ chồng con cái gì cũng vậy nha. Thí dụ như một cái chuyện gì xảy ra, một cái đùng tự nhiên, một cái gì xảy đến mà cái người chủ gia đình mà không đứng ở cái vị trí thanh tịnh cũng khó giúp những người xung quanh lắm. Giống như ông thầy, mình nhìn thấy cái gương ông thầy và mình thấy rồi đó. Khi mà có chuyện gì xảy ra, ông ngồi một chỗ ông niệm Phật. Mà nếu mình giữ được cái đó là chắc chắn là mình cứu rất là nhiều người xung quanh. Tại vì mọi chuyện mà nó ùng ào ào rồi nó cũng tan à. Nó cũng trở về không. Đó là cái quy luật trên đời, vạn sự trên đời là không á. Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh. Ha. Tất cả mọi thứ đều trở về với không không. Mình đi ra đi cũng bằng hai số không mà không có đem gì theo được hết. Câu tiếp theo là hỏi nhịn nhục tới đâu mà hòa cảm đến đó. Này, bây giờ mình nghe ông thầy nói gì mình mới biết được.
Nhịn nhục đến đâu mà hòa cảm đến đó thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Thấy rõ, thấy chư Phật đã cứu độ các bạn. Cái thằng đó nó khùng mà bây giờ sao nó hỏi tôi nhiều câu hay quá. Nó là vậy thôi. Từ mà hỏi cái người đối diện của mình nhiều khi nó muốn nói nó không phải là trong óc nó nghĩ ra được. Tự nhiên nó nói là nó nói vô trong cửa đạo rồi tự nhiên nó nói là nó nói được. Cái từ quan của chư Phật chiếm trên óc nó để chuyển độ cho mình. Mình nghĩ nó là một vị Phật cho mình giải quyết được. Thì sau này mình ra đời có gì người ta chích cái băng mình cũng nghĩ đó là vị Phật luôn cứu độ tôi. Thì tự nhiên là mình thành đạt chuyện tốt lành, gặt hái thực chất. Và trở về với sự thanh nhẹ của chính mình, không bị lệ thuộc nữa. Thấy nhìn như vậy mà thắng, chứ không phải nhìn mà thua. Nhìn và học được và cứu mình và cứu bạn. Tại sao cứu bạn? Cái người sống si cái lần họ bị dập tắt bởi những câu hỏi của mình, những sự kích bạc của mình. Họ ráng tuần này không được thì tuần sau họ sẽ tiếp tục tới xin dạng. Cho nên tôi khuyến khích cho tất cả anh em phải ngồi lại với nhau. Phải cho một người trước nhà. Bất cứ người nào muốn nói gì ấm ức trong tâm, cái việc nói đại, muốn chửi cái việc chửi, rồi mình phải thực hiện cái khóa tha thứ và tình yêu. Xong cái vụ đó là thôi, không còn nhớ nữa. Thì mình nghe cái lời văng vẳng đó, mình thấm thía để đi tìm cái chân lý nào trọn vẹn phục vụ cho nhau. Thì lúc đó nó sẽ có người tốt, chứ không phải cần kiếm người truyền pháp nào. Tự nhiên anh em mình thuyết pháp thì tự nhiên chư Phật độ, chứ đâu phải mình tu mẫu Phật tu ăn chung gì. Tôi với chư Phật mới có giá trị. Đó, thì anh em phải ngồi lại với nhau nó mới phát triển được. Và phải cho người ta cơ hội thuyết giảng. Rồi thì người đó nó sẽ phát triển lên, tự nhiên người mà thu hút được nhiều người là người đó là không nhận cái chức dẫn dắt, người ta cũng tiêu hành dẫn dắt. Vì mỗi kỳ họ thấy mỗi khác. Mỗi đêm, mỗi tuần họ thiền thấy cái đầu óc họ mở qua cái chuyện khác rồi. Biến qua cái dạng khác mà nghe thấm thía trong chuyện của mình. Thì từ đó nó sẽ đi tới, lúc đó mình đi. Nhờ người đó thường xuyên tới với mình và gỡ người đó đi các tiền đường. Khắp năm châu để dẫn dắt. Cho nên tôi có biết là cái thơ đó là cái quỹ du lịch của tất cả anh em. Người nào có khả năng cứ gửi đi để nó giúp đỡ. Mà nó dẫn dắt để nó khai triển cái óc con người. Con người mà không có liên hệ với con người, không có chạm trán với con người thì đâu có thấy cái sự cần thiết hữu dụng ở chỗ nào.
Rồi anh bảo nó đi, tại sao thầy nói nhịn nhục tới đâu mà hòa cảm đến đó?
Xuống đây thì chỉ có học có nhịn nhục thôi, chứ làm gì mà mình nhịn nhục mình mới cứu được mình mà mình cứu được bạn á. Thì mình mới ảnh hưởng được những người xung quanh đó, nhờ cái sự nhịn nhục mà thanh tịnh của mình đó mình mới sáng suốt được, mình mới ảnh hưởng được những người xung quanh. Thì Liên muốn nói gì nói thêm đi.
Dạ không, tại tuần này những cái câu hỏi này đa số cũng không có nhiều cái sự khó khăn. Với lại em còn thiếu một cái clip, còn một số câu hỏi sau thì em ngừng lại để cho anh Bảo, rồi nếu mà có thời gian thì mình tiếp, không có thì tiếp cho tuần sau. Bây giờ em ngừng lại cho anh Bảo tiếp tục cái câu của thư ngõ tuần này.
Thư ngõ tuần này chắc cũng không có gì nhiều đâu, tại cái bài tận độ này cũng có cái tựa đề thì cũng có năm ngoái cũng có, nhưng ở bên trong nó khác chút. Tận độ, tận độ quân bình duyên đạt thức, thực hành thông suốt tự phân bàn, trời cao vời vợi tâm hành sáng, dứt khoát tâm tu tự xét bàn. Tận độ thì ở đây mình thường thường mình nói tình trời tận độ là chư Phật chư tiên tận độ, tận độ chúng sanh. Ở đây thì nói là tận độ cho mình quân bình duyên đạt thức, nghĩa là sao? Để mở mic lên cho bạn đạo nói. Tận độ quân bình duyên đạt thức. Chữ tận độ, trong cái chữ tận độ nó có cái gì ha? Nó có chữ tận và có chữ độ, nghĩa là sao?
Theo mà mình nghĩ là tận độ là có nghĩa là có duyên mình nợ, có nghĩa là cho và lấy, có và không.
Nghĩa là sao?
Có nghĩa là mình có, mình không. Có nhân và quả.
Cái tận độ ở đây nó không phải cái tận độ ở đây là độ, mà đã độ tới tận cùng mới kêu là tận độ.
Độ là cho.
Hả? Cho
độ là cho.
Rồi mà tận độ là sao?
Tận là tận thế, là mất mát.
Không phải tận thế. Tận là hết, hết sức, hết mình, nó kêu là tận. Chứ không phải là tận thế.
À.
Độ là độ hết, hết mức á. Độ hết cỡ, nghĩa là có bao nhiêu là cũng giúp hết, kêu bằng tận độ. Chứ không phải là tận thế. Tận thế là chết rồi.
Tận thế là, đúng rồi, tận thế là chết, là tận là có nghĩa là chết, là mất, là mất mát.
Không có mất, tận độ là càng ngày là càng tiến hơn, tận độ là tận hồn về phần hồn, không có nói gì vật chất. Khi mà mình nghĩ tới chuyện tận độ là tận độ về phần hồn, chứ không phải nói gì vật chất. Thấy không? Khi mà mình nhớ tới cái chữ tận độ là mượn vật chất để độ phần hồn, chứ không phải là độ cho cái vật chất nó có hay còn. Cái đó là về cái tâm phàm mới nghĩ vậy thôi. Chứ thiệt ra khi
cái quân bình trong đó nó cái quân bình nó nói là tận độ, là quân phải có cái quân bình.
Quân bình là cái gì? Quân bình cái gì? Cái gì
quân bình là giữ, quân bình là có balance.
Quân bình cái gì? Cái gì quân bình?
Thì nó có trong cái cuộc sống hay là cuộc đời tu hành mình cũng có
quân
nửa
bình
đạo.
Cái gì anh muốn nói về quân bình, về cái gì
ở quân đây bình về bây giờ, quân bình về bây giờ tâm linh học bình đạo thì phải nửa đời giữ quân bình.
À, quân bình ở đây nói là tận độ quân bình là mình quân bình về cái luồng điển của mình á, chứ không phải là quân bình đại đạo, không phải là quân bình đại đạo. Mình rút cuộc đó mình phải quân bình cái luồng điển mình, cái phần hồn nó mới đi được. Còn mình không có quân bình luồng điển mình đó là mình không có đi đâu hết trơn á. Không có nói mà quân bình đời đạo không có ra gì hết á. Mình mượn cái đời, mình học ở trong đời qua cái sự kích động và phản động để mình tìm lại cái sự quân bình của mình. Mình mượn cái pháp để quân bình cái luồng điển của mình. Rồi mình mới đi đơn rồi. Rồi bây giờ bề trên tận độ cái gì? Tận độ là cho mình cái gì để mình đi tới cái sự quân bình. Đâu phải là dễ nói cái sự quân bình. Quân bình là cái gì gọi là quân bình? Trình độ nào gọi là quân bình?
Cái quân bình này
đâu phải là dễ nói hai chữ quân bình.
Bây giờ mà quân bình thì làm sao mà mình quân bình trong cái thiền định, mình quân bình như thế nào?
Quân bình trong thiền định là sao?
Bây giờ trong cái quân bình thì tặng đổ trong cái quân bình về tâm linh đi. Thì làm sao mà quân bình được
trong tâm linh? Đang nói là tặng độ quân bình là đang nói về tâm linh chứ đâu có nói về vật chất. Mình nói về vật chất là mình đi lạc hướng rồi.
Thì trong cái tu hành mình cũng phải sống sinh sống
cái đó là
thì trong cái đời thì mình làm sao mình quân bình được trong cái đời sinh cái đời sống của mình và trong cái tâm linh của mình. Tặng độ thì tặng độ tại sao tặng độ nó cho mình cái gì để mình quân bình được trong cái cuộc sống và cái trong cái tâm linh của mình.
Cái đó là nói về cái trình độ, ở đây nói về tới tận độ quân bình, cái duyên đặc thức là không phải nói về cái quân bình trong cuộc sống là mình có ăn có mặc rồi tối mình ngồi thiền chút rồi ban ngày mình sống như người đời, cái đó không phải vậy. Cái này là mình đi vượt cao hơn cái đó nhiều rồi.
Anh em hiểu, bật cái này là nó cũng ảnh hưởng về cái cuộc sống của mình, nó đem về cái tâm linh.
Cái cuộc sống của mình
anh có con mắt, anh có cái miệng, anh có lỗ tai, anh nghe, anh
làm
sao ăn.
Có quân bình, mình có mắt, cái miệng, lỗ mũi, lỗ tai, làm sao mình đạt tới quân bình?
Bây giờ anh đem những cái cuộc đời sống vô,
đem cái đời rồi sống anh, vô đó
rồi đó, rồi sao mà anh giữ được cái quân bình, phải không?
Không, mình đem anh rác phải, vô anh, sao mình giữ được quân bình? Anh đem cái đời sống, những cái lo âu phiền não của anh đem vô tâm anh làm sao anh có quân bình được?
Thì đó thì không có được quân bình rồi, làm sao mình có, mình hiểu tại làm sao mình hiểu được là mình giữ được cái quân bình?
Làm sao giữ đâu anh, nói nghe coi.
Thì cho mình hiểu là cuộc đời mình muốn mà giữ quân bình ấy, thì nó phải có cái mắt mà có. Mình hiểu như vậy thì trong cái đời sống của mình đó.
Tại sao có mắt mà là có quân bình, có con mắt mà
cái đó là cái luật của không, cái luật của
vũ trụ
của vũ
trụ nó vậy nữa.
Không, luật của vũ trụ nó vậy.
Luật của vũ trụ là cái gì? Ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng để làm chi?
Cái đó là cái những cái đó là con người phải có, mình sống trong
không,
cái
xác này. Ông trời ông cho là con người phải có, cái đó là chuyện đương nhiên. Mà con mình để làm gì? Cái mục đích của ông trời cho mình mắt mũi tai miệng để làm gì?
Thấy nói học.
À, cho mắt mũi tai miệng để làm gì? Để nhìn, để mê, để chấp hả?
Cái sự đó là học hỏi. Bây giờ mình nói về tâm linh để cái sự
hỏi mà không thức tâm mà học làm gì?
Thì đó mình thức tâm mình mới hiểu được là
thức tâm đây ông trời cái cốt ý cuối cùng của ông, cái mục đích của ông cho mình mắt mũi tai miệng, cốt ý của ông để làm gì?
Đó là cái là con người mình là mình có đó để mình học hỏi, còn để cho mình học
mà mình cứ mê đời hoài, mình học làm gì? Nhưng cuối cùng để làm gì? Cái cứu cánh nó để làm cái gì?
Để mình hiểu được cái cuộc đời này nó không phải là chỉ vật chất không mà có tâm linh trong đó nữa.
Ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng, nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, nói để thức tâm, ngửi để thức tâm, chứ không phải là nhìn để mê. Nhưng mà bây giờ mình nói bây giờ mình ông trời ông cho mình cứ lấy xài mình hướng ngoại hoài á, là mình đi ra không, mình đi ra là mình chỉ rước rác, tại vì mình không có thức tâm được, tại vì mình phải đi vô, mình đóng cửa thế gian mình mới thức tâm được. Mà bây giờ mình cứ lo hướng ngoại, ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng, mình sống với đời đi. Ông cho mình cái gì mình cứ hưởng cái đó, mình sống cuộc đời bình thường, đi tối về mình ngồi thiền, mình ôm một đống rác vô làm sao mình thiền, làm sao mình giải được, làm sao mình thanh nhẹ được mà mới đi tới cái sự quân bình. Mình tưởng
anh không biết gì sao anh đâu tới cái quân bình
hả?
Anh nói biết gì? Những cái đó nó anh biết là cái mũi, cái miệng, cái mắt. Anh không có đem những cái gì mình thấy, những gì mình hử vào thì anh không thức được thì anh sao giữ được quân bình?
Vấn đề là anh đem vô mà anh không hay á,
Ừ. Nếu mà anh đem vô mà anh biết á, là cái đó khác rồi. Còn cái này anh đem vô mà anh không thấy, anh tưởng cái đó là cái chuyện bình thường, nhưng mà nó nằm trong óc anh á, nằm đầy ở trong hết trơn mà anh không thấy. Cái nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Ai cũng tưởng là dễ, nhưng mà mình sống cư trần nhiễm trần, mình mỗi ngày mình hút biết bao nhiêu, bước bao nhiêu rác đem vô trong tâm. Một ngày anh thiền được bao nhiêu, anh niệm Phật được bao nhiêu, rồi cái sự rác rưới anh đem vô nó bao nhiêu, anh không có ý thức được.
Bởi vì cái tịnh độ nó nói là có thơm và có thúi, phải không? Có đẹp và có xấu.
Rồi sao? Không phải
là có nghĩa là nó có opposite với nhau. Tịnh độ nó không phải là tịnh độ là hai chữ giống nhau. Thì anh phải biết là cái nào thơm và cái nào thúi.
Cái đó là cái luật âm dương, nhưng mà mình muốn đi tới quân bình á, mình phải hiểu, chứ không phải là tự nhiên nó có là mình quân bình đâu. Cái luật của ông trời thì nó là quân bình, nó có âm có dương, nó có sáng có tối.
Đúng rồi, cái chữ quân bình nó phải có sáng có tối, có thơm và có thúi, có đẹp và có xấu. Tịnh độ thì là quân bình, tại sao tịnh độ quân bình thì nó phải có cái chữ
không phải tịnh độ,
còn tặng độ. Tặng độ, từ cái chữ quân mình ấy, tặng độ thì nó phải có cái opposite, phải không? Có bây đẹp giờ, và xấu.
Anh chắc anh chưa hiểu giữa cái luật với cái đó, thì bây giờ để tôi cho nghe băng thầy để hiểu cái tặng độ là cái gì ha.
Thì cái em hiểu là cái nhân quả thôi.
Cái đó không có đúng, để tôi cho nghe băng đi để hiểu, để gom lại cái luồng điển lại, để hiểu từ từ hiểu cái quân bình là cái gì.
Bây giờ em cho nghe anh Bảo, anh tắt cái sharing đi. Dạ, cái tận độ anh cho nghe sau, rồi cái quân bình em cho nghe trước ha. Rồi bây giờ anh Bảo tắt cái mic hết.
Bây giờ chúng ta tu khép lại, đóng cửa đời, mở cửa đạo, tiến thân rõ rệt. Đạo là gì? Đạo là sự quân bình. Quân bình là gì? Quân bình nó là vốn không. Cho nên ở thế gian tính toán chế máy móc mà tính tới không thì không thành. Phải lui về số không mới thấy máy móc tốt và quân bình. Tính cái gì mà không trở về với số không được là trật. Cái thế gian đã có cơ hội học hỏi nhiều, tính toán nhiều, suy tư nhiều, nhưng mà không hiểu từ đâu sanh ra sự tính toán, suy nghĩ. Từ không giới hội nhập trong khối óc của chúng ta và làm việc tùy theo duyên nghiệp mà phát triển. Nhân sanh mỗi kỳ mỗi khác. Bây giờ học hỏi nhiều hơn, tính toán cũng gọn hơn. Mỗi mỗi đều gọn hơn và thanh nhẹ hơn, rút ngắn hơn. Càng rút ngắn thì sẽ càng có cơ hội chung hợp hòa bình, tâm thân yên ổn. Gieo duyên tận độ tình tha thứ, quân bình mới gieo duyên được tâm thức an nhiên tự tại. Lắng trong mới thật sự tận độ, lúc đó chúng ta mới giàu lòng tha thứ. Sáng suốt chân tâm của mọi người, mình cảm thấy những việc gì, hiểu chiều sâu của mọi sự việc gọi là sáng suốt. Tâm của mọi người đều có ánh sáng ngập tràn trong trí thức, lúc đó quân bình âm dương thì óc phải phát sáng, hòa hợp với cả cả không vũ trụ trong tri thức. Tự mình hiểu nhiều, biết nhiều công chuyện của chính mình. Bền lâu vững tiên tự tâm cười. Hiểu được chính mình, hiểu được càng không vũ trụ, hiểu được nguyên lý của trời đất, hiểu tình thương của nhân loại, thì tâm lúc nào cũng vui cười.
Còn cái của vô vi là tin nơi khả năng của chính mình có thể làm được như vậy và đi tới luôn. Tu là tu sửa, khai triển tâm thức của chính tu. Tu mới thấy đạo là gì. Tu không sửa tôi đâu có quân bình. Cả ngày lộn xộn lo chuyện này, lo chuyện nọ, làm sao có quân bình. Tôi quên hết chuyện đời, tôi mới quân bình. Lúc đó tôi mới thật sự khỏe mạnh. Cho nên vô vi nó khác ở chỗ đó. Nó liên hệ với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, nó tu cho nó không có lệ thuộc bởi một cái hình ảnh nào hết.
Rồi chút xíu đó em sẽ nói xong mà anh Bảo cho thêm các clip tận độ ha. Cái này mình cũng có ra rất là nhiều lần và mình cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cái tận độ đó là tận hết mình mới độ được, gọi là phát tâm cứu giúp người khác, hay là tận độ cho cái vạn linh của mình ha. Cái đó là cho cái tiểu thiên địa mình trước rồi mới tới ra ngoài. Cái tận độ có nghĩa là mình làm cái tâm của mình phát ra giúp cho cái người xung quanh, hoặc là mình nói mình tận hết sức lực của mình cứu cho cái vạn linh mình trước. Nếu mà mình không có làm được điều đó đó là có nghĩa là mình chỉ làm cái dòng ngoài thôi. Chúng sanh của mình trong tiểu thiên địa mình là sống chung với mình chưa có tận độ được. Cái tận độ đó là cái tận độ khó nhất, tại vì mình chỉ nói bề ngoài chưa có nói bên trong. Cái quân bình là phải nói phải đời và đạo. Đời là thể xác, còn cái đạo là cái tâm linh. Tâm linh là phần hồn, hay là tâm thức, hay là cái hồi nãy thầy có nói thêm cái phần trí thức đó. Tất cả những từ ngữ đó chỉ gom lại có một chữ chút xíu, đó là phần hồn. Chỉ có hai chữ mà thôi, mình bị lẫn lộn với hồn và xác. Cái hồn lúc nào cũng sáng suốt hết đó. Lúc nào nó cũng học cái sự tiến hóa đi lên trên. Khi mà nó không phân biệt được rõ là lục căn lục trần nói hay là phần hồn nói, nó sẽ lẫn lộn, nó lộn xộn. Hồi nãy thầy có nói đó, không quân bình thì nó sẽ lo lung tung, nó sẽ lộn xộn, nó quên hết đời thì nó mới trở về với quân bình được. Nếu mình trở về được với cái phần hồn, cái vị trí của mình phân biệt được cái nào là quân bình, còn không thì mình sẽ lý luận bằng kiểu này kiểu kia, đó là lục căn lục trần hết. Nãy giờ là lục căn lục trần hết. Cái phần hồn rất là sáng suốt, nó đưa luồng điển đi lên là nó chỉ hiểu là cái sự quân bình là phải giữa hồn và xác. Cái lục căn lục trần mình chưa có giáo huấn được, còn bị quên đi cái phần đó nên mình chống quá nhiều. Còn cái phần mà hồn nó khác, nó học nó đi lên thôi. Cái luồng điển nó cứ đi lên hoài. Nó chỉ ngần nó hiểu được cái chữ tận độ, là tận độ như vậy đó. Mà tận hết trong cái bản thể mình, cái vạn linh mình nó đang quậy nè. Là tại vì mình quên, là mình quên cái lục căn lục trần của mình, nó đang quậy phá mình và nó đem những cái chuyện đời bên ngoài vô thì nó không thể quân bình được. Nếu muốn quân bình á, giữa đời và đạo á, nó rất là khó, không phải dễ.
Quân bình phải quên hết chuyện đời mới quân bình.
Đó, hồi nãy nó phải quên hết đời.
Còn cái này nó ôm chuyện đời mà nó muốn quân bình, nó phải đời đạo, phải quân bình, nó chặt lắc hết trơn à, đi ngược đường hết trơn à.
Lục căn lục trần. Cái xác là cái gì? Cái xác lục căn lục trần nó nhìn ngó tất cả những cái gì mà thuộc phần xác là vía và lục căn lục trần, nghĩa là nhìn tứ quan, đó là cái xác. Cái xác là cái đời, còn cái đạo là cái phần hồn, nó có cái điểm liên quan chút xíu đó thôi, mà cái điểm đó nó chỉ hạ lệnh cho cái thằng kia nó làm, chứ không phải là cái sự lý luận của cái thằng lục căn lục trần. Lục căn lục trần lý luận rất là hay, lý luận hay lắm.
Nó lý luận tầm bậy chứ hay gì.
Thì nó nói là đó là đúng, nhưng mà cái đó là cái phần xác, phải phân rõ hai cái này. Nhìn mình thấy là cái đó là xác, hay là mình nhìn thấy là cái hồn nó hay lắm. Cái hồn lúc nào nó cũng đưa luồng điển này lên, có nghĩa là đúng rồi, tận độ là phải tận cho cái vạn linh này, nó phải yên bình phẳng lặng. Còn nó chưa có chịu yên là lúc đó là căn trần nó còn quậy, nó vẫn còn bị chống đối, đó là nó bị cấu xé giữa đời và đạo, đó là hai cái chữ xác và hồn, nó còn vẫn bị lẫn lộn bởi vì cái tánh núp ở trong cái lục căn lục trần, đó là núp trong tánh. Cho nên mình nhìn rõ, mình nhìn đứng ở trên cao, mình nhìn xuống là mình thấy liền. Nếu mình tách mình ra đó, mình tách cái phần hồn mình ra, mình thấy liền cái gì nói, lục căn lục trần nói hay là phần hồn nói. Nếu phần hồn nói, nó nói rất sáng suốt, nó nói nó phân tách rất rõ. Tận độ là gì? Tận cho cái tiểu thiên địa này, cái lục căn lục trần này nó đang quậy phá, nó tối tâm mà. Thầy nói hoài, em đưa lên rồi mới có 2 tuần thôi. Lục căn lục trần này nó dẫn mình dữ lắm mà, nó dẫn mình đi tới đâu luôn á. Nhưng mà cái duyên tận độ
để cho nó sống đời đạo á, thành ra nó sống cuộc đời rất là sống như người phàm, tối mượn cái đạo chút xíu vậy thôi, rồi mang tiếng tu thôi chứ không có tu. Bởi vậy mới nó nguy hiểm ở chỗ đó, là lục căn lục trần mới dẫn mình đi hay lắm. Nó mượn cái lý đạo mà nó, tại vì chủ nhân ông không có nắm vững á, cho nên nó mượn cái lý đạo để nó dắt mình đi. Nó dắt mình đi qua những cái lý luận theo cái chiều hướng của nó, là phải có đời đạo đủ thứ hết trơn, để cho nó sống cuộc đời bình thường. Đừng có gò bó nó cái gì hết trơn, đừng có cho nó đóng cửa đời. cứ đời mắt mũi tai miệng dẫn cho nó học. Nó nói cái đó để học mà tại sao mà kêu bằng đóng cửa thế gian làm gì? Đóng cửa thế gian chi vậy? Để cho tôi mở mắt tôi học, để cho tôi nghe tôi học, tôi nói tôi học, tôi ăn tôi học. Thì đúng rồi, thì bây giờ muốn học theo cái giới đó thì cũng được. Chứ đâu có ông trời đâu có cấm. Ông trời không có cấm mình làm những cái chuyện đó. Nhưng mà mình muốn đi ra thì ông dẫn để mình đi ra. Còn người nào muốn đi về, đi lên thì phải đi vô. Thì mình muốn đi ngược chiều cũng vậy. Cũng như bây giờ xe đường xá nó cho xe chạy có chiều. Mà mình muốn chạy ngược chiều cũng được vậy. Mình đụng chết ráng chịu thôi chứ đâu có ai chịu trách nhiệm cái chuyện đó. Thành ra cái đó là tùy ý của mọi người thôi. Nhưng mà cái sự mà hiểu biết mà không có cặn kẽ nó rất là nguy hiểm. Tại lục cao hồng trần nó chỉ cần mượn cái đó chút là nó lái mình đi. Ngồi là mình không biết mình đi ngã nào nữa. Mình không biết cái đường hướng gì mình đi hết trơn. Rồi quân bình tận độ duyên đạt thức là gì? Ly có cái gì mà về duyên đạt thức không?
Dạ, duyên đạt thức là nói quân bình, nói rõ rệt đó. Em có cái clip mà tại vì em không có cắt, nó dài quá, nó tới 6 phút mấy lần.
Đạt thức ở đây là đạt tới cái trọn thức của ông Phật đó, chứ không phải là cái thức thường đâu, không phải là cái thức tâm sơ sơ đó, theo tôi nghĩ là vậy. Mình phải đạt tới cái trọn thức là mình phải không có còn mà cái gì mà mình mê hoặc ở dưới thế gian này nữa, không có còn mê muội. Mình thức tỉnh, mình hiểu hết được rồi đó, thì mới kêu là cái duyên đạt thức.
Thức có nghĩa là hồn đó. Khi mà cái hồn nó thức tỉnh đó, thì lúc nào thì cũng dùng những chữ đạt thức. Ha? Thức hay là phần hồn thức, hay là mình nói tâm linh, hay là nói điển tâm, những cái đó thuộc quy về kiểu hai chữ là phần hồn thôi. Đạt thức là cái đạt về cái phần hồn nó đạt trọn lành.
Phần hồn nó phải trọn thức, nghĩa là nó đi tới nó hiểu hết rồi, nó thức tâm thật sự rồi đó, chứ không phải là nửa tỉnh nửa mê, phải không?
Thức là giác đó, giác là biết hết rồi đó, cho nên cái đó nó đi cao lắm á.
Thực hành thông suốt tự phân bàn. À, thực hành như thế nào mới gọi là thông suốt? Số cái gì, Eli có clip gì không?
Em nói trước cái câu của cái trong cái mục 8, em đọc thêm cái phần này. Thưa, cõi Niết Bàn là nơi hoàn toàn không còn lệ thuộc. Cảnh là hồn, hồn là cảnh. An nhiên tự tại, tham thiền nhập định, triền miên. Phóng thâu triền miên thanh nhẹ. Có cái câu đó nha. Phóng thâu triền miên thanh nhẹ. Nó cái phóng thâu ra chút xíu mình nói thêm ha. Và tự động, không còn ảo tưởng, trách móc, mê lầm nữa. Đại định trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời, tu đến đây mới thực sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Thấy chưa? Chưa tới nè, chưa hết nữa nha, còn thêm nè. Trọng yếu của vô vi là do tâm. Hằng đêm thiền chỉ hướng về chân tâm đạo màu mà thức giác, tự nó thông suốt lấy chính nó, hiểu rõ nguyên lý, có không không. Đi tới rồi đó. Mà đạt thức vô sanh, chẳng còn bận biểu tình đời tạm bợ nữa. Đó cuối cùng vẫn là vô sanh bất diệt, nói về cái phần hồn mà thôi. À đó, đạt được cái thức trong lành và thanh nhẹ nè, đi tới cái sự thanh nhẹ trong lành thì mới trở về với cái duyên đạt thức được. Lúc đó nó quân bình, rõ rệt, thanh tịnh và sáng suốt, là trở về với cái vị trí của một cái chủ nhân âm rõ ràng. Cho nên thầy mới nói là phóng thâu triền miên thanh nhẹ. Phóng thâu triền miên thanh nhẹ có nghĩa là cái hào quang không cứ phóng thâu không cứ tỏa ra ngoài làm như vậy đó. Nó mới thanh nhẹ được. Cho nên khi mà phần hồn phải sáng suốt mới phân biệt được cái nào là xác, cái nào là hồn. Chứ lúc nào nó cũng lẫn lộn với hồn và xác, là nó cứ lùm lùm như vậy, nó cứ ngồng cục vậy đó. Mình nhìn vô là mình thấy liền. Cho nên phải phân biệt. Phải phân biệt cái xác là nó đủ lý luận hết. Tại vì cái lục căn lục trần nó được nuôi dưỡng từ nhiều kiếp và từ cái tập quán, từ cái hiện tại nữa. Cho nên nó nuôi dưỡng nhiều lắm. Rồi nó sẽ đứng ở vị trí là trên những người khác. Cho nên đâm ra nó sẽ không chịu chấp nhận những cái gì hiện tại nó thấy. Cho nên cái xác nó quan trọng lắm. Nó làm cho mình những cái sóng gió, làm cho mình cái phần hồn nó điêu đứng lắm. Cho nên cái phần hồn phải đứng lên trên cao hơn thì mới phân tách được cái chuyện này.
Trời cao vời vợi tâm hành sáng. Trời cao vời vợi là cao mà xa, vời vợi là xa lắm á. Trời cao xa lắm, nhưng mà cái tâm mình hành sáng thì bây giờ đi tới cái trình độ mà quân bình duyên đạt thức rồi, thực hành thông suốt tự phân bàn, là cái đó là nói về cái trình độ của ông Phật rồi. Khi mà biết là cái trời cao, thượng đế trên cao vời vợi là xa ngàn dặm, nhưng mà cái tâm hành đi bằng ánh sáng thì nó cũng sẽ tới. Tâm hành sáng, dứt khoát tâm tu tự xét bàn, dứt khoát là lúc đó là đi trở về với phần hồn, là trở về ánh sáng, mà tiểu linh quang là đã trở tìm lại được cái bản chất của nó là tiểu linh quang rồi đó, thì là chỉ là một khối ánh sáng đó. Thì chỉ dứt khoát tâm tu, không có mà bị cái trần trượt nó mê hoặc hoặc là nó lôi cuốn nữa, không có tiến một bước lùi ba bước nữa, như là đi tới là dứt khoát rồi, tâm chỉ là sửa tiếng rồi mới xét rõ và bàn bạc một cách rất là sáng suốt và rõ ràng mọi sự việc. Rồi Ly có gì thêm nữa không?
Em chỉ nói thêm cái phần từng rồi mình có nói về cái thông minh đời đạo đó, cũng là cái thông suốt đó ha. Có nói về cái thông là thông ba cõi à.
Thì trước hết là mình phải thông hết kinh mạch ở trong này á, là mình phải thông hết rồi đó, cái đó là cái thấp nhất á. Phải thông hết cái bản thể này, kinh mạch của mình thất tùng la võng đốc mạch nhâm mạch thông hết rồi nó mới ra tới bên ngoài được, còn bên trong này mới chưa thông á, là không có thể nào mà thông suốt mà sáng suốt mà hiểu hết được mọi sự việc á, là phải khai thông hoài là vậy.
Cho nên đâm ra cái bài này, nếu tóm lại đó, nếu mà khi đọc một cái bài thư ngõ của Đức Thầy không phải đơn giản đâu. Một ông Phật mà khi ra một cái bài như vậy đó là nó rất là gom rất là nhiều cõi, là tại vì có những cái vị thiên liên người ta hỏi, cho nên những cái câu nói của trong cái bài ngõ nó cũng khó đó. Có những khi mình không có những cái tài liệu, có khi hơn là có những cái tài liệu của Đức Thầy, mà khi đọc một cái bài thư ngõ đó phải đọc hết trong hết một cái bài rồi mình mới đi vô cái từng câu được. Tại vì vậy á, mình sẽ không bị phân tán, tại vì cái tận độ thầy nói rất là nhiều khía cạnh khác nhau, tận độ của ông trời cũng có khi ông thầy nói về ông Phật cũng có, rồi có khi mình nói về vị trí của mình cũng có, cho nên đâm ra như vậy mình sẽ dễ đi vô cái đề tài, nó không có bị loãng. Nếu không mình sẽ bị loãng liền. Cái bài này á, thì cái này thật sự mà nói, cái bài tận độ quân bình này á, là đi tới cái vị trí của một vị Phật. Cái này vị trí của một Phật, còn cái bài tận độ của ông trời là nó khác nữa, nó còn một cái bài khác. Đã khi mà mình đọc bài á, của ông thầy là vậy đó, mình phải đứng ra, mình đứng mình dòm coi ông thầy nói cái gì, rồi sau đó mình mới đi sâu vô được. Còn nếu không mình sẽ lấy từng chữ mình ghép lại á, thì nó không có hiểu được nguyên cái khía cạnh của một cái bài.
Từng chữ mà nếu mà mình hiểu được tận gốc tận nê nó cũng đỡ, còn mình hiểu lơ mơ nó còn nguy hiểm hơn nữa.
Nhưng mà nó sẽ bị dễ bị loãng, là tại vì nó sẽ không biết đi theo cái kiểu nào.
Thì nó sẽ lái mình đi thôi à. Tụi nó lái hay lắm.
Hồi nãy thầy cũng có, mình cũng cho nghe mấy cái clip về quân bình, tận độ thật sự em cũng có, nhưng mà em nghĩ anh bảo ra cho nên em không có lấy cái tận độ, em chỉ lấy sơ về quân bình thôi. Thật sự quân bình nó cũng mấy lần em đưa lên rồi chứ.
Cũng có nói quân bình tận độ.
Đúng rồi, tận độ đó, tận độ quân bình đó. Tâm đặc thức cũng có nói luôn.
Cái clip của Eli nó đầy đủ hơn.
Rồi
tiếp tục đi.
Tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Hồi nãy em chưa có kết thúc, tại vì em thấy em sợ không có đủ giờ cho anh Bảo, tại em thấy thường thường anh Bảo để nhiều clip quá nên em không có dám đụng tới, em phải chừa 45 phút. Nhưng mà thật sự câu hỏi của bạn đạo thì rất là nhiều. Câu tiếp theo ha, tức hồi sinh vô cùng là gì? Cái này nói tới phần hồn nữa rồi nè.
Thì cái tức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Không hiểu cái đó không? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu, hay là gia tăng cho lắm. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh tịnh mới thấy Thượng Đế trong ta. Chính cái hồn ta là Thượng Đế của tiểu thiên địa, cứ ngủ trên trung tim đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho đến ngon chữ cái. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng ngay ở trung tim thế giới, quản lý cả cả không vũ trụ bằng ý chí của Ngài. Thấy rõ chưa? Cho nên khi mình hiểu được cái sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của Thượng Đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt, dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến qua lên cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó sẽ tiến qua tới trùng, rồi con thú, 7 ước niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao nói thức hồi sinh vô cùng? Vậy cái thức hồi sinh đó là cái gì?
Thức hồi sinh là cái phần hồn của mình đó. Nó sống rồi, nó không có chết.
Đúng rồi đó, gom lại chỉ có hai chữ phần hồn hay là điển. Tất cả những cái đó đều gom về tâm thức, phần hồn, điển hay là kiến thức. Tất cả những cái đó, thật sự thầy dùng những cái từ ngữ để cho mình hiểu nhiều thôi. Ông cho mình học nhiều lắm đó nha. Nhưng mà mình không có hiểu đó, thì mình sẽ hiểu lung tung, mình nghĩ lung tung. Nhưng mà gom chữ, hai chữ là phần hồn. Phần hồn là cái gì? Là chỉ là điển mà thôi. Điển thì có điển gì? Mình biết rồi đó. Mình có học kinh A-di-đà, mình biết rồi ha.
Vô sanh nè.
Nó cái đó là nó vô cùng, nó vô cùng bất diệt, nó không có chết, lúc nào nó cũng sanh tồn, sinh tử sinh rồi xong rồi cái sống ở lại, học cái luật quân bình. Đó là cái luật mà mình nãy mình có nói đó, cái luật quân bình là lực học của vũ trụ đó, mình phải học trở về cái sự quân bình. Đó là cái định luật vô sanh vô tử đó, là mình cứ vô mình ra vậy đó. Phần hồn nó bất diệt, nó cứ tiến hóa mà theo cái dạng này hay dạng khác thôi, chứ không có gì khác hết. Mình giờ mình nghe băng rồi rất là dễ. Hồi xưa mình nghe lung tung hết á, mình nghe đủ thứ hết. Bây giờ mình nghe gom lại á, cuối cùng mình vẫn trở về với cái điểm liên quan của mình, đó là cái phần hồn của mình thôi, chứ không có gì ghê gớm hết. Nhưng mà làm không phải dễ. Nói thì như vậy á, nhưng mà làm không phải dễ. Mà muốn làm được như vậy phải trở về cái sự quân bình. Mà muốn trở về với sự quân bình là phải lập lại trật tự. Mà muốn lập lại trật tự á, làm gì? Niệm Phật. Niệm Nam mô A Di Đà Phật liên tục. Mình không có làm được cái từ đó đó thì cũng khó lắm, tại vì quên đi cái đời mới được. Thầy nói mình gạt đi cái đời thì mới được. Hả? Cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ liên tục như vậy, chích một chút xíu là nó nhào vô liền, thấy không? Thấy chích chút xíu là nó nhào vô. Cho nên cái đó rất là khó, điều khiển được cái lục căn lục trần mình rất là khó. Bởi vì lúc nào thầy cũng nhắc mình là vậy đó, để cho mình thấy được là cái thức hồi sinh của mình nó lúc nào nó cũng vô cùng, tại vì cái phần hồn mình nó không có bao giờ chết hết, và lúc nào phần hồn của mình nó cũng không có chịu thua ai hết. Đó là cái mà phần hồn, đó là cái ý chí. Thầy nói là phần hồn mình muốn là được. Đó là cái phần hồn của mình nó mạnh như vậy đó. Nhưng mà phần hồn phải thức tâm. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói là tâm không động? Tâm gì là tâm không động? Tâm ai mới là tâm không động? Bây giờ mình nghe ha.
Khi người hành thiền, khi thiền định thì nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điển sáng từ hư không như một cái chài lưới bao quanh mình. Đó có phải là luồng điển của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điển đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điển của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được? Xin Thầy giải dùng.
Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta soi hồn thì nó mới có luồng điển, đó là luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thanh nhẹ. Người biết trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có động không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến, không được, không nhận cái tiếng trời mưa, vì chúng mới tu để tiến tới bất động. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó, đúng, nó không động. Mà tôi nói là trời mưa là tôi động. Phải nhớ câu này, tôi phải đi tới cái chỗ không động. Tất cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được? Cho nên những mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng quy không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi thì giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đầu tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh một chút là mình thấy bất mãn rồi. Đó là bài học. Mà những vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải oán đâu. Ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Cách chúng ta nhớ có bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chữ tôi là ngài lấy độ tôi. Cứ nghĩ cái chuyện này là nó dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt không. Đó. Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn su đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Khi chiếu rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu xây dựng.
Thương yêu xây dựng nha. Hay không? Cái chỗ mà Đức A-di-đà đó, em rất là thích cái chỗ này thầy nói. Và anh Bảo nói đi.
Cái câu hỏi là gì?
Câu hỏi nói là tâm không động. Tại sao nói là tâm không động? Cái gì mới là tâm không động?
Tâm không động thì nãy này có giảng nghĩa ngay cái khúc đầu ngay vô liền á. Bây giờ mình muốn không động á, mình phải kiểm soát cái tứ quan của mình. Chứ bây giờ không cho mình nghe, nghe tiếng trời mưa mà mình không có hiểu thì cái tiếng trời mưa nó làm cho cái tâm mình động. Nghĩa là ông trời ông cho mình học thiệt, học, nhưng mà bây giờ mình muốn trở về với chính mình á, thì mình phải coi nghe cái tiếng động bên ngoài cái tâm mình có động không. Còn mình nghe cái tiếng động mà mình chạy theo tiếng động rồi nói ông trời ông cho tôi cái đó để tôi học, để tôi nghe, nhưng mà tôi cứ nghe theo chạy theo cái động suốt kiếp rồi á, tới hồi mà mãn khóa ra đi á, là cái tâm mình vẫn còn động. Mình đi về đâu thì cái đó biết rồi, mình không có cần lặp lại nữa. Khi mà cái tâm mình nó động ngoài thì mình đi về đâu. Thành ra thầy mới nói nghe cái tiếng trời mưa mà không sao xuyến, mà muốn không sao xuyến á thì phải quán thông, phải hiểu cái trời mưa nó làm việc theo cái chiều hướng của nó. Còn cái tiếng mà ông thầy chùa mà ông ngồi thiền mà nó cứ quánh phèn la xung quanh nó ồn ào vậy, nhưng mà ông không có thấy cái tiếng đó nó làm cho ông động. Cái tâm ông vẫn giữ cái sự thanh tịnh ở trong là nhờ ông đã luyện cái pháp đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Cái cửa thiên đàng ông mở cho nên ông mới tịnh được. Chứ không phải lý luận mà mình tịnh được. Nói tôi nghe mà tôi hiểu tôi tịnh, không có. Cái luồng điển của ông nó trụ được là cái chấn động lực thanh nhẹ của ổng đã hòa được với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Cho nên bây giờ ở đây có ai đánh phèn la, cái tâm ổng vẫn bất động là tại vậy. Chứ không phải lý luận mà mình đi tới cái bất động. Lý luận không bao giờ đưa mình tới cái sự bất động. Cái luồng điển của mình phải gom tụ. Mà muốn gom tụ là mình phải đóng cửa thế gian, mình phải gom điển lại. Chứ mình lấy cái lý lẽ là mình sống ở thế gian, là mình phải sống với cuộc đời á, là mình phải tung ra hết trơn á, là mình đi ngược đường. Mình là người thường, mình không phải người tu. Thì người thường ta có quyền làm cái chuyện đó, không sao. Nhưng mà mình mang tiếng người tu mà mình chạy theo đời, cũng như người đời vậy, tối mình ngồi thiền chút xíu á, là mình không phải người tu. Người tu phải biết gom cái luồng điển lại, phải biết đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó trụ lên cái chấn động lực, nó giữ được cái sự thanh nhẹ, nó hòa với được cái sự thanh nhẹ. Thì lúc đó nó mới tâm là bất động. Thế làm sao mà bất động được? Nghe cái tiếng động bên ngoài là giật mình, làm sao mà bất động? Thành ra mình phải đứng giữa cái mà mình hiểu tại sao nó bất động, tại sao ông sư, ông ngồi thiền ông bất động được, là tại vì ông đã niệm Phật nhiều và ông trụ được cái điển của ông ở trên, nó hòa với cái điển bên trên, ông mới bất động, ông nghe cũng như không nghe.
Rồi, câu tiếp theo cũng liên quan tới đó, đó là trụ rồi thì nó mới thức. À, cái gì trụ? Bây giờ mình nghe ha.
Là mỗi khi mà con đi được thiền chung hay là có đại hội thì lúc mà con ngồi thiền á thì nó có hai cách. Một cách là nó êm, nó mê, mà nó êm ái, nó dễ chịu lắm. Thế có một cách nữa là tim con nó đập và hình như là trong người con nó như là cái chất gì uống rượu cái gì nó làm cho mê say, nó khó chịu khi nó đập. Thì con sợ, con vội vàng con lại phải mở ngay mắt ra. Thì thế thầy,
bởi vì khi mình ngồi được thanh nhẹ là cái đường điểm thích hợp với cái đường điểm căn bản hướng thượng của chính mình. Đó là trong lúc người ta nhiều khi cái điểm của Di Đà hay điểm như người tu thiên tiên, người ta tới tại độ dẫn mình đi học đạo. Mà trong lúc tại sao nó dẫn mình đi học đạo tôi cũng thấy. Tôi đang ngồi đây cái tôi thấy tôi mất, tôi không còn ở đây nữa. Không ở đây thì đi đâu? Có phải có chỗ đi chưa? Nó đi tới là cái chỗ chưa quen. Nó không thấy, cũng như người ta mới dẫn tới cái căn nhà này thì ta cũng thấy lúng túng, không biết làm sao đây. Mà nó ở được 5-3 tháng rồi nó biết. Có nhiều người 5 tháng cũng chưa hiểu cái rừng này là có cái gì. Cái trật tự cái rừng này là ra sao, mình chưa có hiểu nữa. Thấy chưa? Cho nên càng ngày càng tu, càng đi tới chỗ thanh nhẹ đó rồi nó trụ, nó mới thức, thức nó mới thấy. Thấy rồi nó mới mình nó mới tự tin được. Cho nên đi học đạo là chúng ta ngồi đây nhưng mà tôi không có ở đây. Tại sao tôi nghe băng ông Tám nãy giờ ông giảng mà tôi không biết ông nói gì mà tôi cũng không có ở đây. Cho nên đi học đạo rồi.
Dạ đúng vậy.
Thấy chưa?
Dạ.
Rồi còn cái kêu mình đưa ngồi đó nó làm răng cái đầu mình, nó làm cái tim mình đập á. Đó là có thiên liên người ta thấy.
Một người nó cứ say như là những người uống rượu và có vẻ như muốn
đó là
đắng lên. Có sợ quá rồi là có
thể... Của chữ tiên xuống muốn độ cho người ta tu. Hay là nhiều khi cái sức mạnh một phần tiên điển của Thượng Đế thôi xuống là làm con người nó lăng lăng rằng 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 muốn khắp. À, cái đó là cái điểm của đấng cảnh trời.
Nó muốn nhìn nó say đi và nó say nó đưa nó say rượu quá.
Cho nên người điểm hòa với điểm cải tiến để mình hiểu rằng luồng điểm của người ta và luồng điểm của tôi, đây là luồng điểm của người khác, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thế tôi đi lên, dù người ta tới cứu tôi hay là phá tôi cũng chỉ đi cảm ơn.
Con sợ lắm.
Đâu có sợ. Nếu sợ đâu có được. Đâu có sợ. Nó làm lăng lăng lăng, mình cứ ngồi mình niệm Phật bình tĩnh. Mình mới thấy rằng cái điểm kia tôi không cần. À, còn của tôi có, tôi phóng tôi đi lên. Tôi không có xin. Thấy không? Mà làm tôi vẫn cảm ơn. Có gì đâu mà phải sợ, vui vui, vui vẻ. Chứ rồi một ngày nào nó bắt tu, bắt bỏ khỏi một cái thể xác này, bắt đi qua kia gặp ta bỏ chạy rồi làm sao? Ở đời này gặp chó mình bỏ chạy, chó còn cắn mà. Còn gặp ma gặp quỷ bỏ chạy nó làm sao? Nó hại mình luôn. Thấy không?
Đã, cái này nó trụ rồi mới thức đó. Rồi thức thì mới thấy, thấy mới minh, minh mới tự tiến. Ha. Rồi, em sẽ nói thêm cái này, tại vì cái trụ ấy, anh Bảo nói trước đi, cái trụ đi rồi có cái phần khác em nghe được ông thầy mới nói. Anh Bảo nói cái trụ đi.
Trụ là cái điển mình nó không có bị phân tán ra ngoài, mình phải gom lại, thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài là mình phải đóng cửa thế gian. Mặc dù mình sống ở thế gian, nhưng mà mình phải đóng bớt cửa thế gian, cái chuyện gì không cần thiết, cái chuyện đời mình phải buông bỏ bớt. Chứ không phải là mình sống đời đạo song tu là mình hiểu sai cái chữ đó, là mình nhào ra đời nó không có đúng. Mình phải gom cái điển mình lại nó mới trụ, cái điển mình phải thanh lọc, cái chấn động lực nó phải thanh nhẹ nó mới trụ được ở trên. Nó trụ là nó ở trên, nó không có bị hút xuống dưới nữa. Còn mình còn yếu, cái điển mình yếu, mình ra đời nó hút mình một cái là không còn cái gì ở trên. Mình cho mình ngồi thiền, mình gom được chút xíu điển thanh nhẹ mà mình ra đời mình sống một chút xíu thôi, đi làm đi kiếm ăn ra ngoài sống một cái là nó hút mình không còn gì hết. Thành ra nếu mà mình không có biết giữ cái điển của mình đó, thì mình không có thể nào trụ được. Trước hết là phải đóng bớt cửa thế gian để đừng có rước rác vô nhiều quá. Bớt phân tán ra ngoài rồi gom nó lại rồi mình thanh lọc nó, mình niệm Phật, mình mới gia tăng cái chấn động lực của nó lên. Càng ngày nó càng thanh nhẹ, nó nhẹ được nhiều chừng nào thì nó dễ ở cái tầng giới thanh nhẹ thì nó mới trụ ở đó. Còn nếu không nó không có trụ được, nó chỉ lên đó chút xíu rồi nó bị tuột xuống liền. Không có ở trên đó được, ở ngoài một chỗ mới kêu là trụ. Còn mình không có ở ngay cái đỉnh đầu, cái luồng điển mình không có tập trung ngay đỉnh đầu hoài, không có gọi là trụ. Cái đó là mình chỉ bị mình hướng thượng chút xíu, mình lên được đó anh chút, mình niệm Phật dài chữ nó lên đó anh chút rồi nó tuột xuống liền, cái phàm tâm nó hút mình xuống liền.
Nên cái trụ á, trong cái clip ở Thiền Viện Nhẫn Hòa đó thầy có nói cái trụ đó là trụ liên tục là sao? là trở về với cái thức hồi nãy rồi đó, trở về cái thức là trở về với cái phần hồn, là trở về với cái thế xá lợi luôn, có nghĩa là trụ liên tục cái trụ thể rồi đó. Đó là ông Phật, ông trở về cái vị trí của ông đó, là lúc nào ông cũng thức hết đó. Cho nên tại sao mà ông nói là thức mới thấy, thấy mới minh, minh mới tự tiến đó. Đó là khi mà trụ liên tục, ông thầy nó nói là phải trụ liên tục thì trở về với xá lợi.
Trụ nó phải liên tục mới gọi là trụ. Còn nếu không có liên tục mà mình lên trên đó phải tuột xuống liền, không có phải gọi là trụ. Nghĩa là mình hướng được để lên chút xíu rồi nó kéo xuống lại. 24 tiếng thì mình ở dưới này hết 23 tiếng mấy.
Mình có gom, mình có gom, mình có gom, nhưng mà cái gom của mình nó quá ít, cho nên khi mà cái đời của mình mà tác động vô cái là mình bị hút liền. Còn nếu mà mình không có bị hút á, là mình đứng cao hơn người ta. Ví dụ như người ta ở đời nhiều mà mình kéo người ta lại với mình, thầy nói là mình giúp người ta hơn là để người ta giúp mình. Đó là nó vậy đó, là mình trụ, mình gom được thì mình mới cứu được cái người kế bên mình. Còn mình chưa gom được á, mình không cứu, tại bị người ta hút thôi. Nó làm vậy đó. Cho nên á, cái quan trọng là em cũng nhắc cái bạn đạo ở Việt Nam ha, các bạn đạo Việt Nam á, có cái này hay lắm. Bạn đạo Việt Nam á, có cái tin ở cái sự mê tín rất là nhiều, có những cái rất là lạ, gửi cho em nhiều cái ngộ lắm, cái gì cũng tin hết trơn á. Thật sự mà nói cái gì cũng phải có cái sự phân tách, chứ đâu thể nào nói cái đó nó làm cho tôi gặp cái đó, cái tôi rút quá rồi rút, điển rút quá rồi rút, dắt tôi đi tới nhà người đó, dắt tôi tới nhà người đó, nhờ cái đó, nhờ cuốn sách đó, nhờ cái tờ giấy đó, nhờ cái hình đó. Cái đó là quá mê tín. Cái đó là quá mê tín. Em thấy người bạn mà Việt Nam có đó, nói trời ơi, mỗi lần mà gặp cái tấm hình đó là tôi rút quá rồi rút luôn, dắt tôi đi tới nhà cái chỗ đó luôn. Cái đó là thật sự mà nói là cái sự mê tín. Trong có cái rút mà đi tới dẫn tới nơi tới chỗ, là cái đó là nó quá quá là mê tín. Mà mình tu ở đây là mình khoa học, mà mình mê tín như vậy là đâu có đúng đâu. Cho nên hồi nãy thầy nói nè, cái luồng điển mà bên ngoài hòa vào đó, mình không có cần, tôi không có cần, tôi chỉ muốn luồng điển tôi phóng đi lên. Tại sao ông thầy ông tiếp điển được, là tại vì ông phóng đi lên, cái luồng điển ông lên thì bên kia nó hòa vô, ông mới xuống điển được cho mình. Điển Thượng Đế cũng vậy. Còn người nhẹ hơn á, thì cái người mà bình thường, tu bình thường á, thì có những cái luồng điển như thầy nói Thượng Đế vô thì làm cho con người lân lân, rần rần, muốn khóc á, là những cái đó là những người là thầy nói là những cái bạn đạo thôi. Chứ thật sự ông thầy là không phải vậy. Ông thầy là cái luồng điển ông phóng lên. Ông phóng đi lên thì ông mới bắt được cái thằng cái luồng điển ở trên, là giống như mình hôm trước mình có nói là cái hào quang bên trên nó xuống, ổng phóng cái hào quang ổng lên, bên kia hào quang nó xuống, hai cái nó hòa với nhau, thì khi đó ổng mới nói cho mình nghe nhiều cái chân lý của ông trời là vậy đó. Hoặc là không thì có Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà Đức Mẹ xuống, hay là Diêu Trì Kim Mẫu xuống thì khóc lóc. Đó là những cái luồng điển là tại ổng phóng đi lên, chứ không phải là do người ta nhào vô. Cái đó là hai cái đó khác nhau, phải phân biệt khác nhau. Cái thiêng liêng cứu độ cho mình nó khác với lại mình tự đi lên, mình phóng ra, mình thấy, cái đó hai cái khác nhau. Cho nên cái trụ đó rất là quan trọng. Cái trụ là phải trở liên tục, phải trở về với xá lợi Phật, có nghĩa là trở về với cái thức của mình này đó, là cái phần hồn của mình.
Trên kinh ở đó luôn
trụ là thành Phật rồi đó nha. Cho nên cái câu nói của Đức Thầy ấy, mình nghe kỹ thì mình mới hiểu được. Khi nghe nhiều thì mình mới hiểu được. Khi mà mình có thực hành thì mình thấy những cái điểm đó, mà mình phân tích được cái nào đúng, cái nào sai. Câu tiếp theo ha, quy không là trở về chân tánh. Đó, cũng giống như vậy ha. Thấy không? Thấy nghe kỹ rồi, hồi cái cũng giống à, thầy nói đi rồi giống là giờ mình chân tánh là cái gì ha.
Cho nên gần đây tôi có niệm cái băng niệm Phật, chị có nhận được không? Đó.
Thầy niệm tới hai mặt băng.
Tôi niệm lấy cái điển của Đức Di Đà niệm, mà niệm mấy người đứng ngoài nghe đau lòng luôn. Đau lòng gì mà tôi ngưng không được. Tôi sao có ngưng được, càng niệm càng thanh. Càng niệm càng rung động cả một cái khu vực.
Mở bữa trưa với chiều tối rồi trời, con ở không, con mở ra con nghe.
Nghe con dùng nghe, ý niệm.
Con vừa ý niệm Nam Mô Như Đà Phật, thầy niệm cái đầu con nó bưng.
Đó,
nó làm cho
sướng,
hết niệm luôn,
sướng.
Ngủ luôn.
Đó là nhẹ nữa. Đó là dạy cho lục căn lục trần. Thế nó ngăn chừng nào lục căn lục trần bị nhẹ và không có bị tà tâm.
Dạ, tiếng ngân của thầy mà ở trong đầu con nó cũng ngân đều nam.
Như tiếng chuông vậy đó.
Nó ngân. Nó ngần riết cái rút đầu mất tiêu không có niệm.
Sướng lắm. Đó quy không là trở về chân tánh. Chứ còn chấp đạo này chấp đạo kia đập nên là khi ở tiên giới làm sao trở về chân tánh được. Còn bị đọa. Còn chấp là còn bị đọa.
Hay quá ông thầy nói cái này ra rất hay nè. Rồi anh Bảo nói đi.
Còn chấp là còn bị đọa. Chị Ly nói đi.
Dạ, quy không trở về với chân tánh. Chân tánh của mình là phần hồn đó. Đó là phần hồn đó. Cuối cùng rồi vẫn phải là phần hồn thôi. Nhưng mà nó ở cái cấp độ của mình là vừa mới trở về với cái phần hồn của mình, thì cái chân tánh nó bộc phát. Tại những cái phần ở dưới đây nó đã trơn hết rồi, có nghĩa là nó thanh sạch hết rồi. Khi mà cái phần hồn nó trở về cái vị trí của nó thì tất cả những cái tánh tình ở đây nó cũng trở về trơn hết rồi. Nó quy không hết rồi đó. Thì như vậy thầy nói là khi ở tiên giới vẫn còn chấp nha. Dễ sợ không? Vẫn còn chấp nếu mà ở tiên giới. Dạ, cái tiên giới thì vẫn còn chấp, vẫn còn bị đọa đó. Cái chân tánh của mình là sáng suốt lắm. Tại vì khi đó mình cái phần hồn nó sáng suốt rồi, cái phần ở dưới này nó đi lên. Bởi vì em nói là lục căn lục trần lúc nào cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình nâng nó lên cái sự thanh nhẹ thì nó sẽ thanh nhẹ, mà mình đưa nó xuống thì nó sẽ xuống. Đó, hồi nãy thầy nói đó, còn bị đọa đó, là vậy đó, là cái phần dưới nó bị đọa. Mặc dù ở trên này nó làm việc, nhưng mà ở dưới này bị đọa là mình cũng bị xuống luôn à. Tại vì nó là cái phần chính của mình mà.
Nó bị đọa là mình cũng tiêu luôn, chứ mình đâu có nhẹ được.
Dạ, có những người tu chỉ cái phần hồn thôi, không có tu cái vía, không có tu cái xác. Có những người như vậy. Có những người nữa. Có những người họ không phải là đi theo kiểu của mình, không phải là đi theo cái kiểu của mình, họ đi theo kiểu khác.
Nhưng mà dưới này nó quá vậy, làm sao mà phần hồn thanh nhẹ nổi.
Họ cũng tu chứ, họ cũng có một cái cách luyện, luyện cái phần hồn, luyện mà đi ăn những cái thức ăn theo cái kiểu của nguyên khí, mà nguyên khí ở những cái nơi núi non, hoặc là có những người tu ở núi Tà Lơn á, thầy nói có những người tu sống cả trăm năm á, thì cái người đó có phép nữa, cái phần hồn họ cũng nhẹ, nó không có phép. Và cái phép đó đó, ông Nguyễn Xuân Liêm đó chụp hình á, là phải lấy cái màn đỏ đó mới thấy cái người đó đứng kế mình, cái phép tàng hình luôn á. Ở núi Tà Lơn có, thầy nói có, lấy cái dây đỏ che lại á, chụp hình là thấy cái người đó kế mình mà mình không thấy, bên ngoài mắt thường mình không thấy. Nó nhẹ tới vậy đó. Là họ luyện á, họ luyện cái phần hồn, họ ăn những cái thức ăn và ăn những cái thanh khí điển, và họ ăn những cái thức ăn mà họ chỉ luyện cái phần hồn thôi. Có những cái đạo như vậy. Dạ, còn cái này của mình là trọn bộ nha. Cho nên tại sao mình thầy cứ nhắc hoài cái đề tài muôn thở của ông thầy là lục căn lục trần. Cái vạn linh này nó khó lắm. Tại vì huấn luyện nó đâu có đơn giản.
Tại vì nó dắt mình đi mỗi ngày mà mình cũng không biết, đó là nguy hiểm ở chỗ đó thôi. Là mình không thấy, mình không hiểu, mình không biết.
Cho nên cái cô Sáu này cô cũng nhẹ lắm nè. Khi mà cũng ngân theo thầy đó, thấy không? Cũng nhẹ lắm đó. Cô đi mất tiêu. Hồi nãy thầy có nói cái cô kia đó là thầy nói đi học đạo, nhưng mà thật sự là thầy nói thầy. Chứ thật sự mà nếu mà đi học đạo là về là dạy cho người ta rất là nhiều, giảng giải cho người ta rất là nhiều. Cho nên nhiều khi có nhiều người thầy nói vậy là có nghĩa là cái vị trí đó là cũng phải từ từ nó mới tới. Chứ không phải là nói là đi học đạo rồi, mà đi học đạo rồi thì trở về là phải hiểu đạo chứ ha.
Đi mà nên, không hiểu là chưa có trọn thức.
Dạ, cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, nó có cái thực tế. Cho nên đâm ra mình không có thể dựa vô những cái lời mình nói là đúng, không phải, phải có cái thực tế.
Nhưng mà chắc là chưa có minh.
Dạ, cho nên năm ra chưa có nói được. Có nhiều người nói vậy nè: thầy, nếu mà thầy không có ở đây rồi bây giờ con làm sao giảng cho bạn đạo nghe. Thầy nói thôi, khỏi không bận rộn chị. Hình như cái cô này nè, cái cô mà trước đó đó, cái cô trước cô Sáu á, thầy nói thầy không có ở đây sao con giảng cho bạn đạo nghe. Thầy nói không cần chị bận rộn, tôi có bao nhiêu cuốn băng đó, cả ngàn cuốn băng, chị đem ra chị nói cho người ta nghe.
Thầy nói trụ rồi thức rồi thấy rồi mới minh.
Dạ, trụ rồi mới thức rồi mới thấy rồi mới minh mới tự tiến. À.
Đi tới mấy giai đoạn lận ngang mà bây giờ mới trụ mà nó chưa có thức, người ta nó chưa có nhớ gì hết á.
Dạ, nó không thấy rồi nó không có minh, nó không, chưa có tiến được.
Mà lên trên đó cũng đi mà không thấy gì hết trơn á, tại vì chưa thức mà.
Dạ, cho nên tại vì do cái cô đó cô hỏi đó, thì thầy nói như vậy. Thầy nói là cũng như là mình đi học đạo thì mình giảng được. Thì cái cô này mới nói là nếu thầy không có đây sao con giảng cho bạn đạo. Thầy nói khỏi khỏi bận rộn chị. Em nhớ cũng có một cô giống vậy đó, mà không biết phải cô này không, mà em nhớ là đại khái là thầy nói trong cái khóa đó như vậy đó. Cho nên cái gì cũng phải thực tế. Câu tiếp theo ha, câu cuối cùng: ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới tròn chân lý được. Trời, mình nghe thầy không nói cái gì ha.
Tôi dùng một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để các bạn dùng ý theo dõi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm là nó khác, nó separe, đứng riêng thân ngoại thân, nó không phải dính liền trong đó đâu. Mình tu nên giải thoát mà, tu bằng trí, bằng ý, là ý điển, tâm điển.
À, mình tới đây là khi mình giáng lâm một cái lực điểm, mình giáng lâm xuống đây rồi nó mới hình thành. Bây giờ mình đem cái ý điểm trở về, để ảnh hưởng tất cả những cơ năng này nó phát triển. Thoát tục, chứ lấy gì thoát tục, lấy xác này thoát cũng được. Cái ký ý thoát tục. Được không?
Mỗi lần con nghe cái băng niệm Phật, con theo dõi và thở hơi thở theo cái tiếng niệm mà con một hơi luôn.
Thì đâu có hơi thở, cái bạn nói rõ ràng mọi người đem ra coi là ý niệm. Những ý niệm mà mấy người cái interpretate chặt ấy, nghĩ chặt ấy. Những ý niệm, ý là dùng điện ấy, chứ không phải gì.
Thì con có biết cái đó, thì em đặt cái vấn đề này ra để nó được sáng tỏ.
Ờ, những cái câu hỏi ý niệm, con cũng băng nói rất rõ ràng. Tôi nói rất kỹ. Tôi dùng một hơi niệm Nam Mô Di Đà Phật để cái mắt các bạn nghe và theo dõi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mới tròn chân lý được. Nó mới sáng. Chứ ngồi đây mà niệm Phật mà cứ hít về thì đâu có sáng được. Nó kẹt cái công chuyện này nè, cái kia đâu có mở được. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ nó mới sáng được. Điển tâm này, điển tâm nó mới thoát tục, chứ không phải là dùng cái phàm tâm.
Đó, thầy có nhắc rồi đó. Bây giờ anh Bảo nói đi, tại sao nói ý niệm Nam Mô Di Đà Phật mới tròn chân lý?
Thầy nói là đó, giờ thầy dạy niệm Phật là bằng ý không, chứ đâu có phải kêu niệm ra tiếng đâu.
Trời, nói thêm đi, nãy thầy có nói cái gì, anh Bảo có đấy không? Rất là nhiều thứ không thầy nói trong cái clip này.
Rồi, Eli nói đi.
Thầy có nói đó, ý là thân ngoại thân, ý là điển tâm, phải không? Là phần hồn của mình đó, thì cái chân lý nó mới tròn, cái ánh sáng nó mới bộc khởi. Cái chân lý của mình là trở về với phần hồn bất diệt, đó là cái sự chân lý tròn trịa của một phần hồn, thì nó ánh sáng nó mới bộc khởi là vậy đó. Cho nên ý niệm là thân ngoại thân, ý điển hay là tâm điển, tất cả những cái đó đều quy về với cái hội tụ là cái ánh sáng trở về với cái trừ tròn trịa của cái phần hồn. Tại cái phần hồn là nó sáng, nó chỉ có một cái điểm sáng chút xíu à, nó không có cái gì khác ngoài cái đó hết. Cái thức cũng nằm ở trong đó, cái kiến thức nó cũng nằm ở trong đó, tất cả những cái gì cũng nằm ở trong cái ánh sáng đó. Mà trở về với nó rồi á thì tất cả đều được giải tỏa, mà mình chưa có trở về được, đó là vậy đó. Cho nên mình sẽ đi vòng vòng, tại mình không hiểu, mình nói thầy nói tùm la nhiều thứ, thật sự quy về trở về chỉ có cái sự tròn trịa của cái chân lý, đó là ánh sáng mà vô sanh bất diệt, mà mình phải chạy theo nó và phải làm được. Nãy thầy mới nói đó, niệm Phật đó, điển tâm mới thoát tục được, còn cái phàm tâm không có thoát tục. Cái đó là chân lý đó. Ha, rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Vẫn giữ là cái tiếp tục là giữ giờ bên Mỹ vẫn là 7 giờ sáng nha.
Vậy là kỳ sau bên bạn đạo Việt Nam là dạ, trở lại là 10 giờ chứ?
Chưa, 2 tuần nữa bên 2 tuần nữa bên đây.
À,
bên Việt Nam mình vẫn giữ, bây giờ vẫn giữ 6 tháng như vậy luôn á.
Không, có nghĩa là mình anh theo cái giờ bên, anh bảo theo cái giờ bên Việt Nam thì nó dễ hơn.
Không, theo giờ bên Mỹ đi, thì bây giờ giữ 7 giờ Cali bên Mỹ, bởi giữ 7 giờ ngoài đi, thì kỳ sau Việt Nam vẫn tiếp tục là 9 giờ tối học, học sớm.
À, 9 giờ, vậy là 6 tháng tới là 9 giờ ngoài đó.
9 giờ, 6 tháng tới là 9 giờ ngoài.
À, chỉ có mình là mình đổi thôi, à, mình đổi, chứ bên Mỹ với bên Việt Nam giữ nguyên.
À, mình giữ vậy cho dễ, tại mình ít người.
Dạ, vậy là bên Việt Nam tuần sau là vẫn học 9 giờ đến
6 tháng nữa đó.
Vậy là dễ hơn ha, cho bạn đạo học xong cái 11 giờ hoặc là chút xíu nữa là bạn đạo đi thuyền được.
Ừ.
Rồi, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn ha.
Cảm ơn chúc Bảo, cảm ơn Alice. Chào các bạn. Tuần sau học sớm một tiếng hả chị hay sao?
Dẫn theo giờ Cali là 7 giờ sáng Cali thôi, cẩm tú canh theo đó đi.
Tội nghiệp tú à. Tại vì... thì có không dám kêu quá. Hồi nãy em không dám kêu, tao chết mộng sớm quá, 3 giờ chiều Tú nó mới vừa bắt đầu nó thiền xong, nó mới vừa chọc mắt rồi bắt nó thiền nghe rằng
giờ Việt Nam là 9 giờ tối phải không ạ anh?
Dạ đúng rồi.
À vâng vâng. Em xin chào anh Bảo, chào chị Annie, chào dạ. tất cả các bạn đang.
Dạ cảm ơn.
Chào anh Bảo, chị Annie.
Dạ, dạ cảm ơn.
Bảo, cảm ơn chị
Annie. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ
cảm ơn Ellie.
Chào tất cả.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn.
Tuần sau.
Dạ. Liên tục.
Hồi nãy có cái cô đó là cô nói chị Văn An đó, thầy nói đó.
Dạ.
Thầy nói chị Văn An đó.
Chào anh Bảo, chào chị Ellie.
Dạ.
Nói gì nói lại cho nghe coi
sao
nãy mình đó. vô trễ.
Nãy thầy có nói cái gì mà em khe nói là cái chuyện đó là nó dính tới chị Văn An mà em quên rồi. Có nói về vấn đề như Nam Mô Di Đà Phật á. Em nhớ là vậy đó, em tính nhắc chị Văn An trong đó mà em mắc cười quá em quên.
Không, cảm ơn Lisa đã nói cái vụ liên tục đó, tôi nhớ hoài để mà mình hơi không thả lỏng mình tập á, rồi cái mình nhớ là liên tục niệm đi nhớ gì hoài cũng bổ sung cho mình cũng đỡ lắm á.
Phải không, mình chị Dạng An mới bị dính cái đó đâu. Có nhiều người khác cũng bị dính cái đó đó.
Chị Hồng cũng có nhắc, chị Hồng nói liên tục.
Câu đó hay đó, cũng nhắc nhở để mình ngoài giờ đó nào đó thì mình nhớ đến thì nó cũng đỡ cho mình, cái mình quay vô liền. Rồi cảm ơn
hết nha, tắt nha.
Dạ cảm ơn anh Thi.
Cảm ơn
bye bye.
9 giờ 9 giờ